ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 và Tổng bí thư Tô Lâm của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thúc đẩy kỷ nguyên mới như thế nào? Kính thưa quý vị, đó là chủ đề của hội luận thứ 5 bình điểm vấn đề sự kiện nổi bật trong tuần này, mà hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2024 của VOA Tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời: Tiến sĩ Trần Đức Cảnh, Tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ và nhà báo tự do Nguyễn Đình Hà. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, như vậy là cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã đắc cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ và Đảng Cộng Hòa theo các kết quả chính thức được cập nhật cho đến nay thì cũng đã giành lại quyền kiểm soát ở Thượng viện và đang giành thêm ghế ở Hạ viện Mỹ. Thì ảnh hưởng tác động chính của diễn biến này với chính trị Mỹ và chính trị quốc tế cũng như khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam ra sao thì sẽ là cái phần đầu tiên mà chúng tôi sẽ đề nghị các vị khách mời bình luận. Thế nhưng trước hết chúng tôi xin được hỏi ngay ông Trần Đức Cảnh, đó là ông là người Mỹ gốc Việt và có rất nhiều năm hoạt động cho vận động cho Đảng Dân Chủ, và ông là chuyên gia về giáo dục Mỹ. Hiện nay thì ông đang tham gia chương trình từ Việt Nam. Thưa ông, thì theo ông thì về đánh giá kết quả của bầu cử Mỹ đến lúc này, như là số cử tri bầu rồi bang chiến trường, tức là xanh và đỏ vân vân đấy, rồi thì liên quan đến số phiếu bầu rồi đại cử tri vân vân, tương nhiên là có cả những cái quy trình để mà chọn nữa, vâng ạ, thì ông có cái bình luận như thế nào? Rồi nữa, tức là thượng viện hạ viện cái khả năng đều là của Cộng hòa Republican đấy, thì nó sẽ ra làm sao? Và trong trường hợp khi cả bên đều là Cộng hòa mà chưa nói là có thể là tối cao pháp viện cũng có thể là như vậy, là toàn bộ ưu thắng là thuộc về phía Đảng Cộng hòa đấy. Thì trong cái trường hợp như vậy, tức là người ta nói đùa tức là 3-0 hoặc là 4-0 đấy, thì số là 3-0 hay 4-0 đấy, thì đâu sẽ là cái chỗ cho checks and balances, thưa ông?
Thì cái kết quả bầu cử đấy thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thì cái số phiếu bầu mà hiện nay trên các cái báo đài đó thì là có 140 triệu phiếu. Thì trong đó đấy thì Donald Trump thì chiếm 72.6%, 72.6 triệu cử tri, 50.8%. Rồi và Harris thì là 68 triệu tương đương với lại 47.5% phiếu. Thế thì cái con số này thì cái đến thời điểm hiện nay thì chỉ mới có đếm phiếu là khoảng 83% cái số phiếu. Nhưng mà như vậy thì các cái bang, cái báo cáo của các cái bang rồi thống kê phiếu bầu vân vân thì là cũng đủ cho ứng cử viên tổng thống là Donald Trump thì trở thành là tổng thống đắc cử của Mỹ rồi. Thì cái số mà đại cử tri chúng ta thấy đấy, thì là ông Donald Trump thì là 295, nhưng mà cái khả năng là cộng thêm 16-17 phiếu nữa thì lên tới là 311-312 đại cử tri. Còn bà Harris thì là 226 đại cử tri thì chắc ở đó. Thì lúc ban đầu đó thì là cái bang xanh và bang đỏ đấy, bang xanh tất nhiên là Dân Chủ và bang đỏ thì Cộng Hòa. Đó thì trong đó đó thì còn có là 7 bang gọi là bang xám, thì tôi cho hay gọi là bang chiến trường. Thì 7 bang đó là gần như là sẽ quyết định là ai sẽ là thắng. Thì nhiều cái phân tích mà thì trong đó thì có tôi. Harris cũng có thể thắng và ông Trump thì cũng có thể thắng, nhưng mà cuối cùng thì kiểm phiếu thì ông Trump là rất là ngạc nhiên là thắng cả 7 bang chiến trường, thì gần như là một cái số phiếu là quyết định, số đại cử tri là quyết định. Song song đó đấy, thì là bên thượng viện thì cũng dự trù là thượng viện chắc chắn là Cộng hòa họ sẽ thắng, họ sẽ chiếm đa số thượng viện cái hai năm tới. Thì cái con số đó thì dự kiến là 51, 52, 49 hoặc là 48, nhưng mà hiện nay cái con số đó thay vì 51 nó có thể 53, thậm chí 54, thì cũng còn có hai cái ghế đang kiểm phiếu. Nhưng mà chắc chắn là Thượng viện sẽ là Cộng hòa ở cái tỷ lệ là 53, 47 hoặc là 54, 46. Chúng ta đợi xem. Hạ viện đó thì cho tới thời điểm này vẫn còn đang đếm phiếu. Thì cũng hai bên thì cũng qua lại. Nhưng mà tuy nhiên là tới cái thời điểm này cái số phiếu đến đó thì cái khả năng là Cộng hòa họ cũng thắng luôn cái Hạ viện. Đó thì như vậy đó thì là với một cái số phiếu nó cũng không lớn lắm, thì khoảng chừng tôi đoán là trong khoảng 221, 213 trong cái khoảng đó thôi. Nên từ cái mức độ chênh lệch giữa cái đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Hạ viện nó không lớn lắm. Thành thử cái đó mình cũng phải quan sát. Dĩ nhiên là Cộng Hòa đó thì đảng đa số Thượng viện đi nữa đó thì cũng có ý kiến này ý kiến kia. Thì cũng tương đối, nó cũng có một cái phần nhỏ nào mình gọi là cân đối. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện nay là cả ba viện có lẽ là cả ba viện thì đều là Cộng hòa đó. Thì còn riêng cái vấn đề cái tố cáo viện đó là một câu chuyện khác, có lẽ là chúng ta không có cần hay là nên đưa cái tố cáo viện vào đây, tại nó là một cái cơ chế khác. Thì cái lo ngại ở đây thì là cái phải nói rằng là ứng cử viên tổng thống Donald Trump thì thắng, tôi cho là thắng bất ngờ, nhưng mà cũng gọi là thắng vẻ vang, thắng một cách rất là khá là tương đối là mạnh, đã ảnh hưởng cả Thượng viện. Có lẽ là Thượng viện thắng là cũng một phần là do cái phiếu bầu của Trump, ảnh hưởng của Trump, ngay cả Hạ viện cũng vậy. Thì cái tiếng nói của ông Trump đấy thì ở cái tòa Bạch Ốc, nhưng mà sẽ có cái trọng lượng ở Thượng viện và cả Hạ viện ít nhất trong cái thời gian 4 năm tới. Thì cái này thì trong cái tiền lệ của lịch sử Mỹ đó, ít khi mà có cái trường hợp mà tòa Bạch Ốc và Thượng viện và Hạ viện cùng đảng lắm. Thường thường là Hạ viện hoặc là Thượng viện hoặc là tòa Bạch Ốc. Đấy, thì nhiều người ta quan ngại là như vậy thì làm sao mà kiểm soát được, đặc biệt là phía bên đảng Dân Chủ kiểm soát được là cái agenda, là tất nhiên là cái nghị trình, cái kế hoạch thực hiện, cái chương trình thực hiện của đảng Cộng Hòa trong cái thời gian tới. Đấy, thì cái đó là cái quan ngại hiện nay. Nhưng mà nói chung thì khi mà người dân họ bầu ấy, dưới cái hình thức nào đi nữa thì một phiếu cũng là một phiếu, thắng một phiếu cũng là thắng. Thì một cái nền dân chủ đã có trong cái được xây dựng trong một cái định chế trong cái hiến pháp thì chúng ta với cái người dân Mỹ thì họ phải tôn trọng thôi. Đó thì
và chúng tôi xin là cập nhật tiếp thêm quý vị một cái thông tin nữa mà VOA tiếng Việt có đưa lên trong một bài viết có tựa đề là về California, thì bà Michelle Steele vẫn đang dẫn trước ông Derek Chen trong cuộc đua vào Hạ viện liên bang. Bài viết do biên tập viên chúng tôi Anton mới viết và được khởi đăng hôm nay, mùng 7 tháng 11, 2024. Thì bài viết có đoạn nói rằng là bà Michelle Steele, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đang dẫn trước ông Derek Chen là đối thủ bên phía Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang Mỹ tại địa hạt 45 ở bang California, theo kết quả kiểm phiếu tính đến thời điểm của tối mùng 6 tháng 11. Đấy, và nữ dân biểu Steele này thì đang bảo vệ chiếc ghế mà bà nắm giữ tại Hạ viện của liên bang và nhận được tới điểm đó là hơn 123.300 phiếu bầu, tương đương với 52,1% số phiếu đã được kiểm và chênh hơn 4 điểm phần trăm so với các con số hơn 113.000 phiếu, tức là gần 48% của ông Derek Chen, và đã có tới 70% tổng số phiếu bầu được kiểm đếm. Đó thì trở lại với câu hỏi đây, chúng tôi xin hỏi tiếp ông Trần Đức Cảnh là cũng có câu hỏi đặt ra là tại sao số phiếu bầu của tổng thống lần này ấy, mà tiếng Mỹ gọi là turnout lần này ấy, thì là được cho là thấp hơn năm 2020 đến 16 triệu phiếu, và Harris thì thấp hơn Biden 15 triệu phiếu, thì lý do là thế nào, tại sao mà lại thua? Thế rồi thì cũng có câu hỏi là tại sao cử tri Mỹ lại chấp nhận ông Donald Trump. Trước đó thì ông trong suốt thời gian cho đến tận gần đây thì ông bị phe đối lập và một số những ý kiến chỉ trích là cho rằng là có thể ông là một ứng cử viên có nhiều vấn đề. Nhưng mà cuối cùng thì ông đã đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 như vậy, và với kết quả chung trong toàn thể của Đảng Cộng hòa đợt này là người ta nói là thắng như thế là giòn giã long trời lở đất, là cơn lũ màu đỏ đấy, nó mạnh lên như vậy. Thì cái ý kiến của ông thế nào?
Trước tiên thì lúc đầu tôi nhìn cái số phiếu mà bầu và báo cáo của toàn nước Mỹ đó, thì cho đến thời điểm này thì con số chính thức là khoảng cỡ 140 triệu. Cái con số mà của ông cái đợt bầu cử năm 2020 đó, giữa tổng thống Joe Biden với lại ông Donald Trump ở lúc đó đó, thì là 155 triệu. Nhưng mà xem lại đó thì là cái số phiếu mà đếm hiện nay thì nó chỉ đạt được 83%. Tất nhiên là còn 17% là chưa đếm. Cái kết quả thì có rồi, nhưng mà cái số phiếu là thường thường đó, các cái bang, đặc biệt là các cột sốt có một số bang thì họ sẽ chậm làm cái báo cáo, đặc biệt là cái một số cái trục trặc vấn đề cái thư, cái phiếu bầu qua thư, chẳng hạn như là tiểu bang Nevada thì họ cho tới 10 tây tháng 5 tới 10 tây tháng 11 thì là mới là báo cáo cái kết quả cuối cùng. Thì cũng nhưng mà cái đó bây giờ thực sự ra nó không còn quan trọng nữa. Còn nếu mà gọi là cái số phiếu, nếu mà tới 83% ở thời điểm này thì cái số phiếu mà vào cái kết quả cuối cùng thì có khả năng nó nằm trong 168 triệu và 169 triệu so với lại 155 triệu 2020. Thì có lẽ rằng cái con số chính thức thì nó sẽ vào cũng thêm cũng phải là mười mấy triệu phiếu nữa.
Vâng.
Thành thử còn 20 mấy triệu phiếu nữa, xin lỗi. Đó, thì còn cái vấn đề trở lại đó, thì cái câu hỏi mà thực sự đó, cái câu hỏi này là phải, nó không phải là triệu đô la nữa mà câu hỏi là hàng tỷ đô la thì mới trả lời được. Thì lý do tại sao Trump thắng, mà thắng là phải nói là thắng ngạc nhiên, nhưng mà thắng ngạc nhiên trong cái là vẻ vang đấy. Thì chính bản thân tôi là cái người cũng vô cùng bất ngờ về cái thắng thua thì có thể mình nói xích sót được, nhưng mà thắng như vậy đó thì là một cái thắng mà nó có cái tầm vóc gọi là mandate, là tự nhiên là có một cái sự phần nào có cái sự bắt buộc trong đó. Thì từ trước tới nay đó thì nghĩa là dư luận hay là thông tin, tất cả những cái điều mà không phải thông tin nữa mà đó là những cái chứng cớ, thì ông Trump là có lẽ rằng một ứng cử viên tổng thống trong cái lịch sử nước Mỹ mà có quá nhiều cái lỗi cá nhân vì liên quan tới là pháp lý, liên quan tới những cái vấn đề mà ông nói, ông có tuyên bố rồi vụ ngày 6 tháng 1 2021 thì nó xảy ra cái chuyện bạo động ở tòa ở Capitol Hill. Thì rất nhiều thứ mà có thể mình nói là một ngày mình có thể đếm 2-3 thứ rồi, thậm chí 5-7 thứ nữa, chứ không phải là đấy. Mà dồn lại như vậy đấy, nhưng mà ông là vẫn tồn tại. Thì cái đây là một, tôi cho là một cái hiện tượng cũng là khá là lạ đối với lại cái chính trị Mỹ. Chứ cái thời mà suốt như gần hơn 40 năm mà tôi sinh hoạt trong cái mainstream, trong cái dòng chính trị Mỹ đó, tôi chưa thấy là cái người nào mà có chừng vài lỗi là cũng đủ là chắc là thể là phải từ chức rút lui như thế này thế kia. Nên còn cái lỗi của ông này là thực loại mà ở Việt Nam gọi là trường kỳ kháng chiến nhưng mà vẫn tồn tại. Thì đây là một cái nhận xét, một cái đánh giá mà phải chắc cũng còn mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà ngược lại đó thì mình phải nói là một cái nhân vật rất đặc biệt. Thì bản thân tôi thì tôi cũng không có, phải nói thẳng là tôi không có thích gì về Trump cả, nhưng mà phải nói rằng đây là một cái nhân vật mà rất là đặc biệt, đã đi qua cái trường kỳ coi như là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu thứ, nhưng mà vẫn là đứng dậy, là vẫn là kiên cường, vân vân. Thì phải nói là đây là một cái nhân vật mà là khá là đặc biệt, mà cũng có khả năng là trong tương lai thì mình cũng không biết được là cái nhiệm kỳ tới vấn đề tất cả những cái tác động như thế nào, Như vậy thành thử đó là còn là một cái ẩn số, nhưng mà phải nói rằng đây là một cái nhân vật mà xuất hiện rất là đặc biệt trong một cái giai đoạn lịch sử chính trị của Mỹ.
Vâng, và chúng tôi cũng có nhận được cái bình luận qua kênh riêng ở đây ạ, thì nói rằng là Tổng thống Donald Trump đấy, đấy, thì thực chất ra trong thời gian vừa qua đấy, thì đã bị những cái đối thủ chính trị đã dùng những cái đòn chính trị rất là hà khắc đối với ông. Đây hoàn toàn là những âm mưu chính trị và những cái đòn chính trị để mà họ giành đoạt cái vị trí mà lãnh đạo mà đáng nhẽ ra nó phải là hai nhiệm kỳ liên tục thuộc về ông. Thì nay là ông đã giành lại cái vị trí đúng đắn của mình, và ông đã có công rất lớn cho Đảng Cộng Hòa là đã lấy lại tất cả các quyền kiểm soát, hoặc là trên đường lấy lại toàn bộ quyền kiểm soát cho Đảng Cộng Hòa. Thì đây là một cái sự kiện lịch sử chưa vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ xảy ra, và có thể nói là ông Donald Trump sẽ đi vào lịch sử. Đấy, là như vậy. Và cái bên thất bại thì phải coi đây là một cái bài học, một bài học cho mình. Và đáng nhẽ ra thì ông không nên bị mất nhiệm kỳ 2, mà ông phải được có tiếp tục nhiệm kỳ 2 để liên tục luôn, để thực hiện cái chính sách của ông. Thì nước Mỹ đã có thể mạnh trở lại, và mạnh lắm rồi cho tới nay. Thế thì đấy là những ý kiến riêng ở đây của một số quý vị mà chúng tôi nhận qua kênh riêng. Thế thì bây giờ thì tới tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ. Thưa ông, thì vừa rồi thì tiến sĩ Trần Đức Cảnh cũng có nói đến vấn đề là cũng có từ lúc được bàn thêm về vấn đề cái impact cái tác động như thế nào. Thì xin hỏi ông về phía quốc tế và đối ngoại đấy, thì quốc tế đấy, thì cái chính sách đối ngoại này đấy, sau khi mà ông Donald Trump mà đã trở thành tổng thống đắc cử thứ 47 của Hoa Kỳ như vậy đấy, thì cái vấn đề ở bên NATO, rồi vấn đề của UN, vấn đề về đa phương song phương, rồi đặc biệt là xử lý những cái điểm nóng, trong đó có xử lý hai cuộc chiến mà chúng ta đều biết là cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, rồi thì là Israel với Hamas, Hezbollah đấy, thì nó có thể là sẽ như thế nào? Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ.
Yeah, chào anh Quốc Phương và khán giả nghe đài. Thì cái vấn đề một cái vấn đề quan trọng mà ông Trump khi mà ông tranh cử thì ông có nói một điều rằng là sẽ chấm dứt cuộc chiến Ukraine trong vòng 24 giờ. có thể là 24 giờ là một cái sự cường điệu, nhưng mà nó nói lên một cái điều quyết tâm là ông sẽ chấm dứt cái cuộc chiến Ukraine. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc chiến Ukraine nó kéo dài cũng 2 năm rồi mà nó không có tiến triển gì cả. Bên Nga thì coi như là dậm chân tại chỗ, cũng không có tiến triển gì hơn, và Ukraine cũng không thể nào mà với sự hỗ trợ của phương Tây và Mỹ thì cũng không thể nào mà phản kích lại và giành được một những cái thành tựu đáng kể. Thế cho nên cái quá trình nó giằng co như vậy, thì cho dù nó kéo dài nữa thì cái với sự tốn kém về chi phí của Mỹ và phương Tây thì nó cũng không có dẫn được cái vấn đề đi tới đâu. Cho nên là cái chuyện là phải chấm dứt chiến tranh là cái chuyện nó cần thiết phải làm. Đấy, thì Mỹ và châu Âu họ cũng không có muốn là can dự trực tiếp vào cái cuộc chiến với Nga. Bởi vì nếu mà can dự như vậy đó, thì nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Thì cả hai bên, Mỹ và châu Âu và Nga thì họ cũng không có muốn mà tiến hành một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, trong khi cả các bên đều có vũ khí nguyên tử, nó sẽ dẫn đến một sự hủy diệt toàn bộ. Cho nên cái điều mà phải chấm dứt là cái điều cần phải làm. Đấy, thì khi mà ông Donald Trump tuyên bố rằng là phải chấm dứt trong vòng 24 giờ đó, thì ông đã gửi một cái thông điệp tới cả lãnh đạo Ukraine và ngay cả lãnh đạo châu Âu. Đấy, khi mà cái thông điệp này nó nói với lại cái giới lãnh đạo Ukraine rằng á, là đã đến cái lúc mà các bạn phải cố gắng chiến đấu và cố gắng chấp nhận những cái điều có thể để mà đạt được một sự hòa bình. Và chúng tôi là không thể nào mà tiếp tục với cuộc chiến này lâu dài được. Và nó cũng có gửi một cái thông điệp tới cái giới lãnh đạo châu Âu rằng là đây là cái cuộc chiến nằm ngoài cửa ngõ nhà bạn, thì bạn phải có cái trách nhiệm nhiều hơn để mà giải quyết cuộc chiến này. Đấy. Thì cái điều đó nó khiến nó nói nghĩa là ông Donald Trump ông đưa ra một thông điệp cho giới lãnh đạo châu Âu rằng là các bạn phải có một cái trách nhiệm lớn hơn, một cái sự trang bị về vũ khí lớn hơn. Thì cái vấn đề nó nó có nghĩa là ông đưa cái sự gánh vác cho giới lãnh đạo châu Âu nhiều hơn. Và song song đó là cái nên nhớ là cái chiến lược của ông Donald Trump đó, trong cái cuộc mà trong cái cuộc đối đầu với lại Trung Quốc đó, thì ông thiên về cái chủ trương là tách Nga ra khỏi Trung Quốc, giống như là năm xưa mà giới lãnh đạo Mỹ đã tách Trung Quốc ra khỏi Liên Xô để mà cô lập Liên Xô. Thì hiện nay là thì trong từ nhiệm kỳ đầu cho tới nay thì ông xuyên suốt cái chủ trương là ông ve vãn Nga để mà tách Nga ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc, và từ đó có thể cô lập Trung Quốc dễ dàng. Cho nên cái chuyện mà ông quyết tâm chấm dứt cái cuộc chiến Ukraine và có thể sau đó là đưa ra một cái thỏa thuận nào đó với Nga là chúng ta không biết, nhưng mà đó là một cái quyết định về chính sách của ông. Đúng hay sai thì chúng ta sẽ có lịch sử trả lời, nhưng mà đó là cái quyết sách của ông. Cái chuyện thứ hai nữa là ở đây cũng có thể đề cập tới một cái vấn đề là về có thể đề cập tới cái vấn đề kinh tế không, anh Quốc Phương là chỉ
vâng ông có thể nói nhanh về khía cạnh kinh tế cũng được, cũng không sao cả. Vâng.
Thì cái khía cạnh kinh tế khác thì trong cái vấn đề chính sách kinh tế của Donald Trump có một cái điều nữa, đó là ông sẽ quyết định tăng thuế 60% lên tất cả các hàng hóa của Trung Quốc, và trong khi đó là giảm lãi suất đối với cái doanh nghiệp của Mỹ xuống 15%. Đó là một cái chính sách là gọi là Made America Rich Again, là một chính sách là đưa các doanh nghiệp của Mỹ quay trở về Mỹ. Đấy, bởi vì khi mà đối diện với một cái mức thuế cao như vậy là các doanh nghiệp Mỹ buộc phải tìm một cái hướng đi khác để mà lách cái thuế đó, hoặc là họ chuyển sang các nước khác, hoặc là họ chuyển về Mỹ để mà nhận được cái mức thuế thấp hơn. Song song đó là cái điều đó nó cũng khiến cho là các cái doanh nghiệp Trung Quốc sẽ bị cái sự khống đốn khi mà xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Các doanh nghiệp Trung Quốc họ buộc phải chuyển một phần hoặc toàn bộ những cái nhà máy sản xuất của họ sang nước khác nhau để mà tránh cái thuế đó. Và khi chuyển cái sản xuất đi ấy, thì nó dẫn đến là mất việc làm. Mà hiện nay là cái mức thất nghiệp của giới trẻ trong nước ở Trung Quốc là sắp xỉ 20%. Và càng chuyển những cái nhà máy sản xuất đi khỏi Trung Quốc đó, thì Trung Quốc sẽ đối diện với chuyện là thất nghiệp nó tăng mạnh hơn, và dẫn đến là cái nền kinh tế nó khủng hoảng mạnh hơn. Và trong cuộc đối đầu giữa hai nước đó, thì khi mà cái cuộc khủng hoảng kinh tế nó sẽ mạnh hơn đó, nó dẫn đến là Trung Quốc sẽ khó khăn hơn trong cái cuộc chạy đua về vũ trang, trong cuộc chạy đua về công nghệ với Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ là trong lịch sử đó thì Liên Xô trong cuộc chạy đua với lại Hoa Kỳ đã hụt hơi về bởi vì vấn đề về khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Thì trong cuộc chạy đua giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ hiện nay thì Donald Trump tập trung vào cái chuyện làm cho nền kinh tế của Trung Quốc suy yếu đi. Đó là một cái chiến lược của ông.
Vâng. Tiếp theo chúng tôi xin hỏi nhà báo Nguyễn Đình Hà, tất nhiên lát nữa chúng ta sẽ có cái phần trao đổi lại. Vâng, thì hỏi thêm ông Trần Đình Hà một chút là thế còn liên quan đến khu vực Á Châu, Châu Á đấy, rồi thì Châu Á Thái Bình Dương đấy, Ấn Độ Dương Thái Bình Dương ấy, rồi thì ASEAN và Việt Nam thì có thể ra sao, tức là cái tác động từ cái kết quả của bầu cử Mỹ ra sao, và đặc biệt với việc ông Donald Trump trở thành tổng thống đắc cử 47 của Mỹ.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Phương và thưa mọi người, thì theo như cái nhận định của em từ ban đầu ấy, nếu mà ông Trump thắng cử thì cái đầu tiên là cái EPEF, tức là cái khuôn khổ kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Indo-Pacific Economic Framework ấy, thì chắc là sẽ không còn nữa. Cũng giống như cái thời kỳ mà ông ấy lên năm 2016-2017 thì ông đã rút Mỹ khỏi TPP. Thì lần này cái EPF mà do chính quyền Biden xây dựng nên chắc là cũng sẽ bị bãi bỏ. Và tiếp đến là cái khu vực Đông Nam Á này là một trong những cái khu vực mà theo em nhận định thì nó là một cái khu vực mà xuất siêu nhiều hàng hóa vào Hoa Kỳ và dễ sẽ bị phía chính quyền của ông Trump sẽ đánh thuế lên như cái lần trước, và khiến các nước Đông Nam Á như trong đấy có Việt Nam sẽ phải mặc cả với ông Trump nhiều hơn về vấn đề thương mại để làm sao mà mua hàng Mỹ nhiều hơn hay là như thế nào đấy. Mặc dù là khi mà cái chính sách về cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dẫn đến tác động là các quốc gia Đông Nam Á sẽ được nhận được cái sự đầu tư từ các công ty của Mỹ chạy khỏi Trung Quốc hay là chạy từ Đài Loan sang, Nhưng mà về cái hấp thụ vốn thì thật sự là Việt Nam không hút hấp thụ được nhiều, bởi vì như chúng ta chứng kiến vừa rồi có gọi là các cái đại tập đoàn lớn của Hoa Kỳ sang đây thăm thú xong rồi hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng họ lại chọn các quốc gia khác để đầu tư. Thì tiếp đến là trong cái vấn đề là về hợp tác chống biến đổi khí hậu thì ông Trump ông ấy không tin tưởng về vấn đề biến đổi chống khí hậu, thì trong đấy các quốc gia như Việt Nam là một trong những cái quốc gia bị chịu tác động, chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất, bởi vì cái mức nước biển dâng cao để có thể ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long, các đồng bằng của Việt Nam ấy. Thì ông Trump khi mà ông ấy không quan tâm đến vấn đề môi trường nữa, ông ấy sẽ rút các cái khoản cam kết hỗ trợ tài trợ về vấn đề chống biến đổi khí hậu hay là chuyển đổi xanh, mà như Việt Nam thì đã được Hoa Kỳ cam kết đến mười mấy tỷ đô la về việc được hỗ trợ chuyển đổi xanh, thì bây giờ có thể là khi ông Trump lên như thế thì cái khoản viện trợ này, cái khoản hỗ trợ này nó sẽ không còn nữa, và không chỉ Việt Nam mà sẽ rất nhiều quốc gia cũng sẽ bị cùng chung số phận như vậy. Và ngoài ra thì các cái vấn đề về khu vực, về an ninh khu vực thì em nghĩ rằng là đối với các cái đồng minh chiến lược của Mỹ như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan nhiều khi còn bị xem xét lại cái quan hệ, ông Trump nghĩ là sẽ xem xét lại quan hệ và đòi hỏi các cái quốc gia này phải đóng góp nhiều hơn, phải tăng cái chi tiêu cho quân đội Mỹ đồn trú đấy, thì có nghĩa rằng là Việt Nam và trong cái câu chuyện ở Đông Nam Á với Biển Đông thì chắc là cũng sẽ lại lại là thứ yếu, cũng sẽ là thành một cái thứ để ông ấy mặc cả với Trung Quốc thôi. Và khi ông ấy đã chốt deal được với Trung Quốc rồi, ông đã deal được với Trung Quốc về một cái gì đấy có lợi cho ông Mỹ hay là có lợi cho ông ấy, thì ông ấy sẽ buông bỏ những cái này, hoặc ông ấy sẽ xem nhẹ, hoặc là ông ấy sẽ chỉ phản đối chiếu lệ chẳng hạn đấy. Ví dụ như là trong cái nhiệm kỳ ông ấy làm tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thì cái số cuộc tập trận với Hàn Quốc là giảm hẳn để ông ấy mặc cả với Triều Tiên, nhưng cuối cùng cũng đổ bể. Thì theo em đấy là một số cái nhận định. Còn em xin bổ sung thêm một ý kiến nữa đối với những cái câu hỏi đầu tiên mà giáo sư Trần Đức Cảnh có trình bày ấy, về cái việc mà trách nhiệm ba lần ở Mỹ, tức là cái cơ chế về kiểm soát quyền lực ấy, thì em có một cái ý kiến là như thế này, tức là ở cái cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ là bảo hiến phi tập trung, tức là chúng ta ở ở ở Mỹ thì các cái tổ chức cá nhân không không phải là cứ kiện lên tòa án tối cao pháp viện để bảo vệ hiến pháp, mà người ta có thể kiện ở tất cả các tòa án địa phương. Nhưng ngay nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump khi mà ông ấy ra cái sắc lệnh về cấm cấm du hành 90 ngày đối với 7 nước Hồi giáo chẳng hạn đấy, thì là đã nhận được một loạt đơn kiện để khiến cái sắc lệnh hành pháp ấy của ông bị tạm dừng, tạm đình chỉ thi hành chẳng hạn thế. Đây về thì trong cái quá trình ông ấy nắm quyền nhiệm kỳ 2 này thì những cái trường hợp như thế thì em nghĩ là sẽ rất có thể xảy ra. Và kể cả trong trường hợp là hai viện quốc hội Hoa Kỳ là do Đảng Cộng hòa nắm thì cái cơ chế bảo hiến của Hoa Kỳ vẫn được vận hành như vậy. Dạ vâng, em xin hết ạ.
Vâng, và bên đây thì chúng tôi thấy tiến sĩ Trần Đức Cảnh có giơ tay. Bây giờ đến phần chúng ta bình gọi là quý vị đã nghe ý kiến của nhau trong cái vòng này rồi. Trước khi chúng ta chuyển sang cái phần có liên quan tới Việt Nam thì chúng tôi xin mời ông Trần Đức Cảnh phát biểu, và nếu ông Huy Vũ thấy có điều gì thì chúng ta có thể bổ sung trao đổi lẫn nhau. Xin mời ông Trần Đức Cảnh trước, mời tiến sĩ.
Tôi xin có một phút để quay lại cái việc mà đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là liên quan tới cái chiến tranh Ukraine đó, thì tôi nghĩ là nó cũng không đơn giản như vậy đâu. Thứ nhất là mình phải hiểu rằng cái chiến tranh này đó là do bên Nga họ gọi là xâm lược Ukraine. Thì Ukraine thì họ phải là bảo vệ cái đất nước của họ, thì bằng cách là viện trợ của từ Mỹ, viện trợ từ các nước là Âu Châu. Tuy nhiên là cái vấn đề, nếu mà ông Trump đã nói như vậy đó thì muốn dàn xếp là có một cái cuộc một cái hòa bình giữa giữa Nga với lại Ukraine thì là quá tuyệt vời. Nhưng mà tôi lại 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 nghi ngờ cái khả năng đó lắm. Thì cái khả năng là nói là rút quân, cái vấn đề khi mà thương lượng một cái vấn đề của một cái đất nước như là chiến tranh như là Ukraine hoặc là Nga bây giờ thì có thể là mất 3 tháng, 5 tháng, thậm chí 5, 2 năm là chuyện bình thường. Nếu không đơn giản là cái chuyện rút quân ở trong vòng giải quyết trong vòng 24 tháng. 24 giờ, tất nhiên nói như vậy là tất nhiên là thôi Mỹ là không có tham gia nữa, cắt viện trợ rồi mấy ông làm gì làm, thì cái đó là tôi nghĩ rằng rằng cái khả năng nó xảy ra. Vấn đề thuế thì cái vấn đề thuế đó thì đúng là như tiến sĩ Vũ nói đó, là vấn đề thuế trong chính sách thuế của Trump đó thì là muốn giảm thuế là từ 21% hiện nay xuống tới 15% cho các cái doanh nghiệp nội địa để mà tạo công ăn việc làm, thì cái đó thì đúng. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ kéo theo cái năm 2020 đó, thì từ 2016 tới 2020 thì cũng từ chính sách thuế từ 28% xuống 21%, nó tạo ra một cái thâm thủng cái ngân sách quốc gia là 7.500 tỷ. Dưới cái thời mà Biden ấy, thì đó là một cái thâm thủng mà ngân sách quốc gia lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thì qua cái thời ông Biden thì là thâm thủng mậu dịch là cũng 4.500 tỷ. Nhưng mà nó xảy ra trong cái thời gian là COVID, thành thử ra khoảng 2.000 tỷ là để hỗ trợ cho cái người dân. Thì bây giờ nếu mà giảm từ 21% xuống 15%, cái này chỉ cho doanh nghiệp nội địa thôi, thì cái quan ngại đây là lại thêm một cái thâm thủng về cái ngân sách nữa. Và ngân sách là lớn lắm, không cái trong cái lần tranh cử này tôi rất là thất vọng cho cả hai ứng cử viên là không ai đặt cái vấn đề là thâm thủng mậu dịch của Mỹ hiện nay đã lên tới 33.000 tỷ rồi. Là ai là cái người sẽ trả cho cái nợ này, mà đặc biệt trong cái thời gian mà 3-4 cái nhiệm kỳ vừa rồi đó thì nó nợ chồng lên nợ, thì cái thế hệ sau trả. Nhưng mà ngạc nhiên đó là tôi không, cái kỳ tranh cử này là đây đó cái national deficit là cái ngân sách mà thâm thủng là không ai đặt vấn đề cả. Thì cái quan ngại của tôi là với ông Trump là cái khả năng là rất rất là cao là lại vay nợ để trang trải bằng cách là giảm thuế. Mà giảm thuế thì thường thường cái lần này nó giảm thuế là những người giàu sẽ được hưởng. Đấy. Còn trở lại cái vấn đề mà đánh thuế Trung Quốc ấy, thì ông Trump cũng đã nói như vậy là hàng của Trung Quốc thì khả năng là đánh thuế thêm 60%. Đấy, thì còn các cái nước khác thì trung bình thì từ 10 tới 20%, thì trong đó có thể nói là Việt Nam nữa. Nhưng mà tuy nhiên đấy, tại sao mà đại đa số, không nói là hầu hết, những cái người mà kinh tế gia mà Nobel hoặc là các kinh tế gia tên tuổi họ phản đối cái chính sách này. Nó đơn giản vậy thôi, nếu mà bây giờ hàng mình Trung Quốc mà bán sang Mỹ mà 10 đồng ông đánh thuế tôi là 60%, tôi sẽ bán cho ông 16 đồng. Còn hàng ở Việt Nam nhập sang Mỹ là ông đánh thuế tôi 20% thì 10 đồng tôi bán cho ông 12 đồng. Thì cuối cùng là dân Mỹ phải trả cái thuế đó. Mà cái đó là một cái hình thức mà hơi, nghĩa là nếu mà phân tích cho con số cho nó rõ, đó là một hình thức mỹ dân. Chứ thực sự ra thuế thì nó là hình thức chuyển thuế từ cái quốc gia này sang cái người tiêu dùng. À, cái đó là một cái nền tảng của cái kinh tế thị trường. Không ai điên gì mà đi mà đánh thuế 60% mà nhập qua bên Mỹ lỗ à, để làm gì? Đó, thì cái đó thì nó sẽ gây ra một cái sự xung đột giữa một cái chiến tranh về thương mại giữa các nước. Nếu mà đánh Trung Quốc được thì Trung Quốc cũng đánh nước lại, thì dĩ nhiên là họ cũng phải cân nhắc tất cả các vấn đề kia, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh mà nó cả cái thế giới này nó không phải là cái chuyện chiến tranh quân sự không, mà sẽ lùng bùng về các cái hiệp định thương mại rồi các cái vấn đề. Thì ông Trump là cái người chủ trương về song phương chứ không có muốn là đa phương. Thì để Trump là bản thân ổng là cái người là cũng có thể nói là một cái nhà thương lượng giỏi, một cái nhà thương lượng có khả năng thuyết phục, nhưng mà cái khả năng của ông Trump thì nằm ở trong cái song phương, tại một cái doanh nghiệp thuần tí từ trước bây giờ ổng là như vậy. Nếu khi mà vấn đề đa phương ấy, thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên với vị trí một quốc gia, một cường quốc như nước Mỹ, một cường quốc lãnh đạo có thể nói rằng có một cái mức độ tin cậy tương đối có sự lãnh đạo nước Mỹ, thì không thể nhìn như giống như anh đi bán hàng được, để có cái nhìn nó lớn hơn, có cái nhìn nó đa phương, có cái nhìn cái quyền lợi nó được chia sẻ một cách nó tương đối, nó sòng phẳng, thì nó sẽ tốt hơn cho cái nước Mỹ và tốt hơn cho cái thế giới. Chứ hiện nay đó, những cái điều ông nói đấy là đúng, là một cái người xuất thân từ là một cái doanh nghiệp nhìn vào cái vấn đề nó đơn giản, cái ngôn ngữ ông dùng cũng rất đơn giản. Đó, thì nó lại cũng dễ thuyết phục cho một cái tầng lớp nào đó, nhưng mà khi đi nói về một cái phạm trù rộng lớn ấy, thì bao nhiêu cái câu hỏi sẽ đặt ra mà cũng chưa có cái câu trả lời.
Vâng, thì vừa rồi thì trong cái phát biểu của mình ấy, thì ông Trần Đức Cảnh có nhắc tới Nguyễn Đức Vũ, thì chắc lẽ là, nhưng mà trước khi Nguyễn Đức Vũ gọi là gì đấy, có thể có hồi âm lại đấy, tức là thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com đấy, để theo dõi các cái tin tức mà đặc biệt trong tuần này. Thì như quý vị rồi, cái sự kiện lớn nhất đó là sự kiện Tổng thống Donald Trump đã đắc cử Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, và cái diễn biến bầu cử của Mỹ mà các vị khách mời vừa rồi, các diễn giả cũng đã nhắc đến đấy, là cái cho tới nay thì Đảng Cộng Hòa đã lấy lại kiểm soát ở trên Thượng viện và đang giành thêm nhiều cái ưu thế, lấy thêm được ghế đấy ở Hạ viện. Vâng, thì chúng tôi còn có một số những cái bài vở khác nữa, như là Manila hy vọng là liên minh với Mỹ vẫn bền chặt trong nhiệm kỳ mới của ông Donald Trump. Thế rồi bài nữa là Việt Nam đối mặt với biến động thương mại dưới thời của ông Donald Trump. Phía Nga thì có bài nói là phía Nga nói là phương Tây nên đàm phán để chấm dứt cuộc chiến Ukraine dựa trên cái thực tại. Rồi một số những cái chuyên mục nữa, tức là có chuyên mục video mới nhất là dự đoán 4 năm tới từ các chính sách và tuyên bố của ông Donald Trump. Rồi thì Trump 2.0 thì khuấy động thị trường toàn cầu. Rồi nữa là nhiều cổ phiếu bất động sản Việt Nam tăng giá sau khi ông Trump đắc cử. Và một số những cái bài nữa, chúng tôi có bài nữa là người Việt có phản ứng khác nhau về bầu cử của Tổng thống Mỹ. Quý vị thì đừng quên vào trang nhà chúng tôi như vậy đó, tại địa chỉ voatiếngviệt.com để theo dõi. Đặc biệt chúng tôi có bài nữa là sự trở lại của ông Trump được thúc đẩy bởi cử tri gốc Latin và tầng lớp lao động, là có cái phân tích đấy, là một số những câu hỏi là vì sao mà ông Donald Trump đã thắng đó như thế. Và như vậy thì tuy nhiên cũng chúng tôi có một cái bài nữa là chính sách về đối ngoại được cho là thất thường của ông Trump thì có thể đối mặt với cái thế giới bốc hỏa thì nó như thế nào. Rồi có bài nữa là khám phá kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông Trump ra sao đấy. Rồi bài chiến thắng của ông Trump thì thử thách các định chế dân chủ và quan hệ đối ngoại của Mỹ đấy. Và bài nữa là công tố viên đặc biệt tính cái đường khép lại hai vụ án liên bang sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Thì ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được một ý kiến từ kênh riêng ở đây để chia sẻ tham khảo quý vị. Thì ý kiến này nói rằng là rất nhiều người chưa hiểu được là cái triết lý và cái tư tưởng của ông Donald Trump. Cái tư tưởng đó nó rất là khác người, không thể nào mà có thể trong người bình thường có thể biết được ngay. Đó, thì từ trước đến nay thì cái trật tự thế giới là rất bất lợi cho Mỹ. Đấy. Và trong khi đó thì Mỹ bị rất nhiều các quốc gia đấy, là kể cả trong những cái quốc gia nháy nhé là đồng minh, thì như vậy là họ lợi dụng, họ đi theo cái ô an ninh đó, đó, nhưng mà họ không chi trả cái phần của mình một cách tương xứng. Thì cái đấy là bất công đối với nước Mỹ. Và bây giờ từ cái trật tự mới của nước Mỹ như vậy đấy thì sẽ làm lại một trật tự khác. Và nếu nước Mỹ mạnh lên trở lại thì có nghĩa là gì? Thì theo ý kiến riêng này nó rằng thì là phương Tây cũng sẽ mạnh trở lại, thế giới của tự do sẽ mạnh trở lại, và khi đó thì có cái cơ sở cho các cái trật tự mới. Thế cho nên là cần phải hiểu rõ hơn theo ý kiến này là cái triết lý của ông Trump là có thể đấy là một trong các triết lý mà rất là cao xa. Nước Mỹ phải mạnh trước hết là như thế, phải mạnh đã. Đấy, rồi thì trên cơ sở đó thì mới có thể là làm cho khối đồng minh chung, khối phương Tây vân vân mạnh lên để đối lại với những cái đối thủ chẳng hạn như Trung Quốc hay là Nga hay là vân vân. Thì cái đấy là cái điểm như vậy. Đó thì là cái ý kiến riêng như thế. Vâng, thì bây giờ thì ông tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ đã nghe ý kiến vừa rồi của giáo sư Trần Đức Cảnh, thì ông có muốn phản hồi gì thật nhanh lại không ạ? Xin mời ông.
Dạ, xin chia sẻ vài ý kiến đối với cái ý kiến của giáo sư Trần Đức Cảnh. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề song phương. Thì nếu mà chúng ta thấy được là nếu mà Mỹ mà chấp nhận là thương thảo một cái trong một cái quy chế song phương đó, trong một cái quy chế gọi là đa phương đó, thì vai trò của Mỹ lúc đó chỉ là một thành viên thôi, trong vô số thành viên. Và cái vấn đề mà để kéo được một cái tất cả các thành viên đồng ý với nhau cho một cái chính sách chung đó, nó sẽ hầu như không thể, bởi vì nó sẽ dính đến quyền lợi của rất nhiều thành viên khác nhau. Đấy, như chúng ta thấy là cái hiệp định đối tác thương mại Thái Bình Dương đó, Tổng thống Obama đã thương thảo với các nước khác nhau qua vài năm trời, nó cũng không đi đến đâu cả. Cho nên cái chuyện mà đa phương nó vướng mắc quyền lợi rất là nhiều nước, cho nên cái chuyện đó nó không không giải quyết được trong một nhiệm kỳ. Mà cái điều mà ông tổng thống ông được bầu ra trong 4 năm trời, một nhiệm kỳ 4 năm trời, thời gian rất là ngắn để mà ông giải quyết được rất là, ông phải giải quyết được rất nhiều chuyện. Cho nên cái chuyện song phương đó, nó sẽ cho hai cái lợi. Thứ nhất đó, là nó giúp cho cái quá trình đàm phán nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và thứ hai nữa là Mỹ, ví dụ như đàm phán giữa Mỹ một nước khác đi, thì Mỹ với vai trò là cường quốc thì Mỹ có rất là nhiều lợi thế hơn, và có nhiều lợi thế hơn và có nhiều đòn bẩy để mà khiến cái nước kia dễ dàng thông qua. Có thể là nó không chỉ là vấn đề là thương mại không đâu, mà khi mà một cái nước đối tác khác đồng ý với vấn đề thương mại đối với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có thể là cung cấp một cái sự nhượng bộ nào khác bên ngoài thương mại, thì cái điều đó nó không thể nào mà thực hiện được trong một cái đối thoại đa phương về thương mại được. Đấy, bởi vì anh phải cung cấp những cái sự gọi là sự ưu đãi đối với tất cả mọi người, nhưng mà mọi người có những cái nhu cầu khác nhau thì anh không thể nào đáp ứng được. Chẳng hạn như trong cái thương mại Việt Nam chẳng hạn đi, Mỹ có thể thực hiện những cái thỏa thuận thương mại Việt Nam, trong khi đó là để nhận được sự nhân bộ nào đó của Việt Nam, Mỹ có thể cung cấp những cái gói gọi là gói hỗ trợ chẳng hạn về vũ khí hay là hỗ trợ về giáo dục. Những cái gói đó nó không hẳn nằm trong về thương mại, nhưng mà nó có thể là giúp cho cái đối tác, cái sự thỏa thuận hai bên nó đều happy, đều vui vẻ để thông qua cái điều đó. Đó là một cái chuyện thứ nhất. Còn cái chuyện thứ hai nữa là chúng là trong một thời gian dài là cái thuế ở Mỹ nó quá cao, dẫn đến là cái chuyện là các cái doanh nghiệp Mỹ họ phải chuyển những cái đầu tư ra khỏi nước Mỹ, và từ đó là mất công ăn việc làm nước Mỹ là thứ nhất. Là chuyện thứ hai nữa là nó giúp cho những cái đối tác khác nó trở nên thịnh vượng, nó giàu có, chẳng hạn như Trung Quốc đi, trong một thời gian dài các doanh nghiệp Mỹ đầu tư Trung Quốc giúp cho nước Trung Quốc nó giàu có mạnh lên, và khi mà Trung Quốc giàu có mạnh lên thì nó trở thành một cái đối trọng và nó ảnh hưởng tới an ninh của Mỹ. Nó tương tự như vậy, tưởng tượng là nếu mà cái thuế của Mỹ mà không có thể không hạ xuống 15% thì có nhiều khả năng là các doanh nghiệp Mỹ chẳng hạn Microsoft họ chuyển những cái phần sản xuất sang Ireland chẳng hạn, ở đó nó thuế nó thấp dưới 20%, thì cái điều đó nó dẫn đến là cái thuế nước Mỹ nó thiếu sự cạnh tranh đó, thì chúng ta phải nhìn nhận ở cái điểm đó. Thì trở lại cái chuyện mà cả hai đảng, chứ không phải chỉ Donald Trump không, trong một thời gian dài họ gọi là họ không quan tâm mấy đến cái chuyện là cái nợ công. Một tổng thống lên sẽ đẩy cái nợ công nó đi đi để xa hơn một chút, nên cái chuyện đó là cái chuyện mà là cuối cùng hai đảng phải chấp nhận, chứ không phải chỉ mình Donald Trump không. Đấy, thì riêng cái chuyện mà ở Việt Nam chẳng hạn, thì cái chuyện mà khi mà đánh thuế không chỉ Việt Nam mà các nước khác, chẳng hạn như là ở Trung Quốc thì Trump đề xuất là đánh thuế 60%, ở các nước khác là họ Trump đề xuất là đánh thuế 10-20%. Thì khi mà đưa ra một cái mức thuế như vậy đó, thì nó không hẳn là cái người Mỹ nó sẽ gánh chịu một tất cả mọi thứ, bởi vì chẳng hạn như khi mà chính phủ đưa ra một cái mức thuế thì lúc đó là sẽ có hai bên, nhất là bên nhập khẩu họ sẽ thương thảo với lại bên sản xuất là ok, bây giờ là thuế nó đã tăng lên 60% hoặc là 10% hoặc 20%, anh phải giảm cái giá bán anh xuống và tôi phải chịu giảm giá bán tôi xuống một phần, có nghĩa là lợi nhuận của anh giảm xuống và lợi nhuận của tôi giảm xuống để mà chúng ta giữ thị phần. Còn nếu mà anh mà không giảm giá bán xuống, anh giữ với đó, tôi bắt buộc phải tăng giá bán lên, hoặc là tôi có thể bỏ cái lợi nhuận của tôi, mà khi mà lợi nhuận của tôi nó tới bằng không, tôi sẽ không thực hiện nữa, và tôi hoặc là tôi sẽ tăng cái giá bán lên, nhưng mà khi mà tăng giá bán lên thì tôi dẫn đến là mất thị phần, bởi vì cái người mua đó họ có thể là thấy cái giá này quá là mắc, những cái hàng nhập khẩu quá mắc và họ chọn mua những sản phẩm nội địa, dẫn đến là chúng ta sẽ mất thị phần. Cho nên trong cái thị trường như vậy đó, thì giữa nhà sản xuất và nhà nhập khẩu họ sẽ thương thảo với nhau để mà họ giảm giá bán với nhau, có thể là họ tăng lên một phần thôi, tăng lên một cái phần nhỏ trong cái giá nhập khẩu vào Mỹ đó, thì có nghĩa là điều đó nó sẽ dẫn đến là ba phần là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và cái người tiêu dùng Mỹ, cả ba cùng chi trả cho cái mức thuế quan.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện nổi bật đáng quan tâm, đáng chú ý ở trong tuần. Và các vị khách mời hôm nay đã dành một thời lượng khá lớn để bình luận về sự kiện là ông Donald Trump đã trở thành tổng thống đắc cử thứ 47 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Bây giờ thì chuyển sang cái phần mà có liên quan tới Việt Nam, thì thưa quý vị, là theo quý vị thì cái chính sách ban giao Việt Mỹ trong 4 năm tới thì có thể nó sẽ như thế nào, và Việt Nam nên lưu ý rồi thì là quan tâm đấy những gì trong chính sách của tổng thống mới của Mỹ tới đây, cho tức là dựa trên những cái tín hiệu, những thông tin mà nhận được tới thời điểm này, đấy, qua cái cuộc vận động tranh cử thành công của ông Donald Trump tới nay mà báo chí truyền thông đã đưa lên và biết được. Thì chúng tôi xin mời nhà báo Nguyễn Đình Hà từ Hà Nội trước, xin mời nhà báo trong phần này.
Dạ vâng, thưa anh, thì cái nhận định của em nó dựa trên là cái trải nghiệm 4 năm nhiệm kỳ trước của ông Donald Trump và những cái gì mà ông đã trình bày trong cái giai đoạn ông ấy tranh cử, hoặc là những cái giai đoạn mà từ năm 2020 khi mà ông ấy tranh cử rồi ông ấy thất bại, và cái quá trình vận động của ông ấy gọi là vận động trong vòng 9 năm mà. Đấy, thì có thể hiểu rằng là thứ nhất là những cái vấn đề về ảnh hưởng đến Việt Nam ấy, chỉ trong đấy có thứ nhất là cái vấn đề về đối tác, cái đối thoại về nhân quyền. Đối thoại về nhân quyền là chắc là sẽ cũng có một phần hạn chế, tức là cái sức ảnh hưởng của Mỹ đối với cái quá trình dân chủ hóa tại Việt Nam, cải cách chính trị ở Việt Nam chắc nó sẽ giảm đi, và ông Trump ông sẽ không đả động nhiều đến vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam như các cái chính phủ của Đảng Dân Chủ, như là thời ông Obama hay là thời ông Biden vừa rồi cũng đã là nhắc đi ít rồi, chứ bây giờ chắc là còn ít hơn nữa. Thì theo đấy có nghĩa là rằng là những người mà ở Việt Nam mà có các hoạt động gọi là chính trị, hay là những người gọi là tù nhân lương tâm, người ta cũng khó có thể là có được cái sự có như giang tay giúp đỡ của Hoa Kỳ, hay là có thể đi tị nạn tại Hoa Kỳ, là chắc là cũng giảm bớt đi. Tiếp đến nữa là trong cái quan hệ Việt Mỹ thì một quan hệ kinh tế, thì như lúc nãy em đã có nói là về EPF hay là cái cuộc chiến thương mại đấy, nói chung của Trump ấy, thì có nghĩa rằng là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có những cái vấn đề về thương mại, thì chắc là sẽ có những cái việc mà Hoa Kỳ đánh tăng thuế hàng Việt Nam, hay là Hoa Kỳ sẽ mở các cái vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa từ Việt Nam, hay là có rất nhiều vấn đề về thương mại mà khiến mà chính phủ Hà Nội sẽ phải mặc cả với Trump, như là cái nhiệm kỳ trước là chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải sang Mỹ mặc cả về việc là hàng hóa của Việt Nam sẽ phải, tức là Việt Nam sẽ phải mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn để làm sao giảm bớt cái thâm hụt thương mại giữa hai nước. Và ngoài ra thì các cái vấn đề về đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì cũng có thể có một phần ảnh hưởng bởi từ cái cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Có thể là Việt Nam sẽ nhận được thêm vốn đầu tư FDI, nhưng mà với cái quá trình là ông Trump đánh thuế lên hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ thì cũng chưa biết là cái ảnh hưởng nó sẽ thế nào cả. Và bản thân nữa là cái sự hấp thụ vốn FDI của Việt Nam nó sẽ là như thế nào, và các Việt Nam có hấp thụ được cái luồng vốn hay không, có đầy đủ điều kiện để đón nhận hay không. Thứ nhất là về trình độ của nguồn nhân lực, thứ hai là về cơ sở hạ tầng như là điện, đường và các cảng biển, và thứ ba là về chính sách thuế và chính sách về cái cải cách hành chính ở Việt Nam là có đảm bảo được hay không. Và trong những rất nhiều năm thì là các nhà đầu tư nước ngoài yêu cầu Việt Nam là cải cách tư pháp, thì cái yêu cầu về cải cách tư pháp, về đảm bảo tính công bằng trong đối xử pháp luật giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Việt Nam thì cũng là rất là nhiều năm có ý kiến như vậy, nhưng mà cái quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay vẫn còn đang rất chậm chạp. Cái quá trình cải cách hành chính thì cũng nói thật là cũng có thay đổi hơn trước, nhưng cái phần thay đổi đấy nó cũng chưa thật sự là như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Tiếp đến trong cái quan hệ Việt-Mỹ thì có cái hợp tác về an ninh quốc phòng. Phải nói rằng là trong cái thời kỳ ông Biden làm tổng thống thì những cái hợp tác an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể. Và nổi bật nhất là có cái hợp đồng mà Việt Nam mua 12 máy bay huấn luyện T-6C, T-32 của Mỹ và bây giờ đang trong quá trình bàn giao từ Mỹ về Việt Nam. Thì đấy là một cái dấu mốc quan trọng. Và trong cái triển lãm quốc phòng Việt Nam năm 2022 thì đã có một số hãng Hoa Kỳ đến tham dự triển lãm, trong đấy có Lockheed Martin và việc chào bán cái lô máy bay vận tải C-130G. Đấy. Tiếp đến nữa là cái việc hợp tác về an ninh hàng hải là hai bên cũng đang rất là đẩy mạnh. Thì với cái tình hình ông Trump lên thế này thì không biết là cái diễn tiến là cái cuộc, cái sự hợp tác này sẽ tiếp tục hay là cũng giảm bớt đi, bởi vì không biết là cái chính sách chay sục của nước Mỹ có còn mãnh liệt như thời kỳ trước hay không. Dạ vâng ạ, xin tạm dừng ạ.
Vâng, thì không rõ lúc này thì bộ phận kỹ thuật đấy và đạo diễn chương trình có thể kết nối được với chương trình với một vị khách mời đang tham gia nữa từ Việt Nam hay không ạ? Nếu được thì cho phép chúng tôi được đặt câu hỏi với vị khách đó ạ. Vâng ạ, không biết là có thể được chưa? Nếu được thì chúng tôi, vị khách đó không biết đã nghe được chưa ạ? Quý vị đó có nghe được chương trình không ạ? Dạ, vâng, nếu... vâng, như vậy là đạo diễn báo là vẫn không được. Vâng, thì lại trở lại với chương trình. Vâng, thì trước khi chúng tôi mời tiến sĩ Trần Đức Cảnh chia sẻ thì liên quan vấn đề Việt Nam vừa rồi, câu hỏi vừa rồi, thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ có cái điều gì muốn bình luận hay bổ sung thêm không? Xin mời tiến sĩ.
Dạ, xin... xin tiếp lời cái anh Nguyễn Đình Hà. Anh Nguyễn Đình Hà có bảo là nếu mà Trump lên thì liệu là Hoa Kỳ có quan tâm đến vấn đề khu vực hay không. Như vậy thì cũng xin chia sẻ cái điều này, đó là cái chúng ta nên nhớ rằng cái bộ tứ kim cương Mỹ Nhật Ấn Úc thì cái dự án đó là được khởi xướng bởi cố tổng thống, cố thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản từ rất lâu, nhưng mà chỉ cho tới khi mà Shinzo Abe gặp được Donald Trump và hai người cùng đồng ý với nhau cái điều đó, thì nhờ Donald Trump mà cái dự án đó đã sống dậy và đã thúc đẩy mạnh mẽ trong cái chuyện là có sự tăng sự hiện diện trên khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Đấy, cho nên có thể nói là cái dự án đó là của Shinzo Abe, nhưng mà người làm cho cái dự án đó nó sống lại là Donald Trump. Và khi mà Donald Trump làm sống lại dự án đó trên các diễn đàn khác nhau, trong sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, và sau đó là Tổng thống Joe Biden cũng là kế tục cái chuyện đó. Cho nên là tôi nghĩ cái chiến lược nó đã thực thi rồi, thì chắc chắn là cái kỳ này là ông Donald Trump sẽ có nhiều thời gian hơn để mà triển khai cái chuyện đó, nó sâu rộng hơn hơn là nhiệm kỳ đầu. Riêng cái chuyện mà đối với Việt Nam thì chắc chắn là một cái kinh nghiệm của Afghanistan là Mỹ đã gọi là xây dựng nhà nước dân chủ từ trên xuống dưới, nhưng mà nó đã thất bại một cách hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu những cái sự hợp tác từ dưới lên của các tổ chức dân sự dưới lên, từ các cái tổ chức cộng đồng. Cho nên cái giới lãnh đạo chính trị sẽ nghi ngại trong cái chuyện là áp đặt một cái sự dân chủ hóa từ bên ngoài về Việt Nam, mà thay vào đó có thể là trong thời gian tới là họ khuyến khích cái sự gọi là sự lớn mạnh của các cái tổ chức dân sự, của các cái tổ chức trong cộng đồng. Đấy, thì chỉ có khi mà các tổ chức dân sự của Việt Nam lớn mạnh và tổ chức trong cộng đồng lớn mạnh, thì lúc đó là chúng ta mới có gọi là sự hỗ trợ của người dân từ ở dưới lên trong quá trình dân chủ hóa. Và từ đó là khi mà có sự hỗ trợ lớn hơn từ cái tổ chức cơ sở như vậy đó, thì quá trình dân chủ hóa ở trên xuống nó mới dễ dàng hơn. Chứ mà khó mà Việt Nam mà khó mà hy vọng là một cái phép màu nào đó từ một cái thế lực nào đó bên ngoài và hô biến và Việt Nam trở thành một nước dân chủ, điều đó là nó rất là khó.
Vâng, thì trước khi chúng tôi mời ông Trần Đức Cảnh chia sẻ tiếp, bình luận tiếp đấy, và chúng tôi mong là tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ vẫn có thể lưu lại chương trình vì chúng ta còn một câu hỏi quan trọng nữa là phần liên quan đến Việt Nam. Thì chúng tôi xin chia sẻ một cái ý kiến riêng và gửi cho chương trình ở đây. Nói rằng là thực ra mà nói thì Tổng thống Donald Trump đã làm được rất nhiều cho Việt Nam, rất nhiều điểm lợi cho Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu của ông đấy. Khi mà ông là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, và ông chính là người mà đã tới Việt Nam hơn một lần. ngay trong cái nhiệm kỳ đầu tiên, chứ không phải là chờ đến cuối khi mà kết thúc thì mới đã lên. Và thứ hai là đặc biệt là Trung Quốc là một nước đã rất o ép Việt Nam trên mọi lĩnh vực, từ trên Biển Đông cho đến biên giới, cho đến chuyện kinh tế, rồi đe dọa Việt Nam rất nhiều. Thì ông Donald Trump đã có cái tiếng nói rất mạnh để mà chấn áp Trung Quốc, và như vậy thì giúp có rất là có lợi cho Việt Nam. Và thời kỳ của ông Donald Trump thì hầu như là Trung Quốc không dám ngo ngoe gì ở trên Biển Đông cũng như các cái vùng khác cả. Nếu ngo ngoe ra thì Tổng thống Donald Trump sẽ có trừng phạt ngay, và ông là người đã trừng phạt và nói và làm trừng phạt Trung Quốc rất mạnh trên nhiều lĩnh vực, từ thuế quan cho đến tất cả các chuyện khác trên mậu dịch vân vân. Thì đối với Việt Nam thì ý kiến riêng này nói rằng là Tổng thống Donald Trump là rất là ấn tượng, và hy vọng là tiếp tục là ông sẽ có những cái chính sách rất mạnh để hỗ trợ hợp tác đối với Việt Nam, và đặc biệt là có thể là chấn áp Trung Quốc, và qua giờ đó thì giúp bảo vệ Việt Nam, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình. Đó thì đấy là cái ý kiến riêng này. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Trần Đức Cảnh, ông đã nghe hai ý kiến vừa rồi của nhà báo Nguyễn Đình Hà và tiến sĩ Nguyễn Duy Vũ, biết ông có điều gì muốn bổ sung thêm hay không, xin mời ông.
Vâng, thì nói chung ấy, cái nhận xét của tôi đấy, thì nói chung là qua các cái đời tổng thống, kể cả Donald Trump, thì họ cũng chỉ làm cái công việc của họ thôi, cũng không có cái vấn đề gì đặc biệt lắm đâu. Nói chung là tôi nhớ là 2021 thì Donald Trump sang dự cái APEC của Việt Nam ở Hà Nội, thì vân vân, thì sau đó thì sang Việt Nam lần nữa thì thương lượng với ông Kim Jong Un. Đó là hai lần mà Donald Trump sang Việt Nam, thì cũng có cái lý do chứ không phải là vì cái Việt Nam. Thì về cái gì mà đã xảy ra trong cái nhiệm kỳ Donald Trump ấy, thì có khả năng là nó lặp lại là vấn đề cái thương mại mậu dịch giữa hai nước. Cái đó là cái mà cái trọng tâm. Lúc đó thì có đặt cái vấn đề là cái exchange rate, là tất nhiên là cái tỷ giá hối xúc. Thì sau đó thì Việt Nam cũng tìm cách cũng giải quyết. Đó thì chứ còn chưa thấy một cái gì mà Donald Trump làm cho Việt Nam ở cái giai đoạn trước cả. Trước đó thì có cái TPP, thì thương lượng giữa Việt Nam với Mỹ dưới cái thời là ông Obama. Thì sau đó thì dự kiến lúc đó là tranh cử giữa bà Hillary Clinton với lại ông Donald Trump. Thì lúc mà Donald Trump đắc cử thì lên là ông hủy ngay cái TPP, thì sau này nó là CTPP đó, thì cái đó thì mình biết rồi. Nhưng mà cái vai trò của Mỹ mà tham gia trong các hiệp định thương mại đó thì là bao giờ là cũng ở cái vị trí là cao hơn cả, ở vị trí lãnh đạo, chẳng hạn về NAFTA của Canada với Mexico, rồi vấn đề các cái hiệp định thương mại Âu Châu rồi tân tân. Đó thì nếu mà không có Mỹ tham gia thế thì gần như là những cái hiệp định đa phương đó nó nếu mà không thành, nói là không thành công thì nó cũng bị lòng trọng. Thì cái vai trò của Mỹ rất là lớn, nhưng mà nên nhớ là Mỹ không có cho ai miễn phí gì cả, không cách này thì cách khác, không có nói cái việc mà nước Mỹ đi cho ai mà miễn phí cả đó. Thì vấn đề là vấn đề cái sách lược, cái chiến lược như thế nào, nó hợp lý trong cái bối cảnh như thế nào. Thì cái vấn đề đó chẳng hạn như là mình nói là Trump sẽ lên làm thế này, Trung Quốc làm thế này, Trung thế kia. Cái đó là chỉ là dự đoán thôi. Cái đó là thậm chí là có nhiều cái thuyết âm mưu vân vân thế này thế kia, nó đủ thứ, mình hay nghe hàng ngàn cái như vậy. Đó thì không có cái gì mà nó phải cần phải kiểm chứng, cần phải bình tĩnh, cần phải nhìn cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Và trở lại cái vấn đề Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ là có mấy cách. Thứ nhất ấy, là không có ai mà giúp mình mà trong khi là mình yếu, là mình phải tự lực cánh sinh và mình phải vươn lên, là mình đang làm và đã làm, đang làm và cố gắng sẽ làm. Thì trên cái bàn thương lượng đó thì là mình có cái lợi thế, tránh những cái vấn đề mà nó không đáng, mà nó trở thành là một cái vấn đề mà để mà nó ảnh hưởng trong các cái hiệp định, trong các cái quyền lợi giữa Việt Nam với Mỹ. Vấn đề một cái điểm đó, cái là cái khu vực Đông Nam Á đó là hiện nay là một cái khu vực là nóng, không phải là vấn đề chiến tranh đâu, nóng là cái vấn đề là tất cả các cái vấn đề mà thế giới trong vòng 20 năm, thậm chí lên tới 50 năm tới là tập trung vào khu vực Á Châu. À, thì ở Đông Nam Á là cũng là một cái phần ở trong đó. Thì vấn đề giáo dục, vấn đề kinh tế, rồi tất cả vấn đề mậu dịch, rồi vấn đề phát triển, rồi vấn đề công nghệ, đúng không? Thì nó nằm ở đây. À, thì thế giới đã quan tâm về vấn đề có cái sự cạnh tranh của nước này, nước kia, thành của Mỹ, chẳng hạn như là một mặt thì ông Trump nói là ok, thì Biden, dưới cái thời Biden thì nó có cái chip act, là cái semiconductor, là cái bảo vệ cái chip. Thì ông Trump cũng đã dọa ông lên sẽ hủy cái đạo luật đó. Thì tôi nghĩ là cái đây là thật, chứ không phải là dọa đấy. Rồi vấn đề biến đổi khí hậu thì nó cũng sẽ chấm dứt cái hiệp định ở Paris, đúng không? Thì những cái mà ông Trump cũng nói ở cái nhiệm kỳ trước là ông sẽ làm, ông làm đấy. Và trong đó có cái chip act, thì nó ảnh hưởng vô cũng khá nhiều trong cái sự phát triển của các cái nước ở trong khu vực, đặc biệt là Đài Loan. Nên thì tôi có thể nói tiếp tục nhiều lắm, nhưng mà đại khái đó thì là bình thường là trong một cái đời tổng thống ấy, hai nhiệm kỳ liên tiếp, hay là như trường hợp ông Trump là có một cái khoảng giữa nhiệm, có một cái nhiệm kỳ khác rồi trở lại cái nhiệm kỳ này, thì thường thường họ với cái tâm trạng ấy, là họ xây dựng một cái gọi là legacy. Họ cũng không quan tâm cái chuyện tái đắc cử nữa, mà họ muốn là cái gì cho, nghĩa là thể hiện là trong di cái sản. Đời tổng thống một cái di sản của mình đó. Thì tôi hy vọng là từ trước tới nay đó, thì người ta đánh giá Donald Trump ấy, ông làm cái chuyện gì ấy, là cũng cho cá nhân ông thôi. Thì cái chuyện này nó cũng do cái một phần là do cái cảm tính, một phần là do thích người này thích người kia, thì từ cái đó là cái bản chất của cái con người đó, mình cũng khó mà đổi. Thì ai cũng người này người kia thôi, ở đây không phải là nói là mình. Rồi, tuy nhiên đó, thì cái nhiệm kỳ này đó là ông Trump thì chắc chắn sẽ nhắm vào cái legacy, là tất nhiên là làm một để lại cái di sản cho mình. Sau này đó, đợi 4 năm trước thì họ viết làm sao về mình, 4 năm nay họ sẽ viết, hy vọng là viết tốt hơn, là mình sẽ làm được chuyện A, chuyện B, chuyện C, hòa bình, ổn định, rồi thế giới, rồi phát triển, rồi vân vân vân. Thì mình có thể đi sâu hơn nữa, nhưng mà nó đại khái đó. Đó thì là, và nguyên cả một cái dàn, cái bộ sậu đi kèm. Ông Trump ấy, thì cái nhiệm kỳ đầu ấy, thì còn sức, còn hăng, còn thế này thế kia cái nọ. Sang bây giờ đó thì tôi thấy ông cũng còn khỏe, nhưng mà nói chung là cái người đã tới một cái giai đoạn tuổi nào đó thì họ cũng bắt đầu họ cũng chậm lại, và họ có khuynh hướng là delegated, là tất nhiên là thôi thì chuyển giao cho những cái thành phần ở trong cái nội các, thành phần trẻ vân vân vân, thì để làm chuyện A, chuyện C, đúng hay sai gì đó thì cái chuyện đó mình nói sau. Nhưng mà cái đó là cái khuynh hướng, và cái việc ông sẽ làm đó là chắc chắn là sẽ xảy ra một cái việc, mình có nói gì thì nói, ông Trump cũng nói là ông sẽ làm. Đấy. Chẳng hạn như là gọi là mass deportation, là sẽ trục xuất một cái số lượng gọi như người di cư bất hợp pháp Mỹ. Đấy. Thì ra khỏi nước Mỹ. Thì cái đó có người nói đúng, có người nói vừa phải thôi, vân vân. Thì tùy theo cái góc nhìn của mọi người, nhưng mà tuy nhiên thì nó xảy ra cái tình trạng, nếu mà như ông Trump nói là mass deportation thì nó xảy ra một cái xáo trộn, không phải là cái người mà tội phạm này kia nọ thì trục xuất là cái chuyện đương nhiên, không có bạc, nhưng mà sẽ có một cái lực lượng coi như là lao động mà ở tại Mỹ bất hợp pháp có thể lên tới cả chục cả triệu người. Thì tất cả những cái nông trại, rồi tất cả những cái cơ sở xây dựng, rồi tất cả những cái công trình mà từ trước tới nay bản thân những cái giới doanh nghiệp họ cũng lợi dụng cái nhóm này để đi làm những công việc mà cái dân Mỹ không làm, và trả lương thì thấp, quyền lợi thì không có. Đó. Thì sẽ, nếu mà như ông Trump cũng nói, thì nó sẽ xảy ra một cái tình trạng, nó sẽ ảnh hưởng vào cái nền kinh tế của Mỹ ngay lập tức. Đó. Thì không phải là 1 triệu, 2 triệu người, có thể là cũng chỉ tới đó thôi, nhưng mà nếu mà nói là làm là mass deportation thì nó sẽ xảy ra là một cái tình trạng kinh tế, rồi nó dẫn tới vấn đề lạm phát, chi phí, giá cả, tất cả mọi thứ, nó có hệ thống, mọi thứ nó đều có cái dây chuyền, chứ không có cái gì mà nó đó. Vâng. Thì chưa nói những các vấn đề khác, thì mình chỉ nói những cái điều như vậy.
Vâng. À, chúng tôi xin giới thiệu một hai ý kiến ở đây của các quý vị gửi cho chương trình, vì thời lượng có hạn chúng tôi không thể giới thiệu được nhiều ạ. À, thì đây có quý vị tên là Trần Dũng, thì có danh khoản là Trần Dũng, nói là tôi nhận thấy các nước trên thế giới hiện nay những nhà lãnh đạo quá già nua, trong lúc giới trẻ thì lại quá ít. À, ví dụ như là ông Putin ở Nga, ông Tập Cận Bình, nói là ông Tập Cận Bình Trung Quốc, rồi ông Biden, ông Trump, vân vân. À, thì còn ý kiến khác nữa của quý vị có danh khoản là Toku thì nói rằng là ông Trump có tay phó tướng là một trong những phó tổng thống trẻ nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Rồi thì nói rằng là thanh niên J.D. Vance sẽ tiếp nối sự nghiệp MAGA của ông Trump sau 4 năm nữa. Thì đấy là cái ý kiến riêng của những quý vị này. À, vâng, thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ và các vị khách mời đó, thì chúng tôi có một cái câu hỏi tiếp theo nữa ở đây đấy, tức là vẫn liên quan đến vấn đề của Việt Nam và đặc biệt là cái ảnh hưởng như thế nào đấy, và Việt Nam sẽ ứng phó hoặc là sẽ chuẩn bị ra sao đấy với cái sau cái kết quả bầu cử Mỹ như vậy đó. Thì đối với Việt Nam, theo quý vị, thì cái chiến thắng của ông Donald Trump thì bây giờ như vậy đấy, thì Việt Nam có thể là cần tính đến ngay bây giờ là cái gì, cái ưu tiên gì. Thế và có một ý nữa, tức là tại Việt Nam thì ông Tân, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, thì có đang tuyên bố là cái thúc đẩy được cái điều được cho là một cái kỷ nguyên mới đấy của đất nước và dân tộc. Rồi thì nhấn mạnh thì đó là cái kỷ nguyên lịch sử thì trỗi dậy, vân vân. Thế thì không biết là cái câu chuyện đó nó có thể hiện thực hóa ra sao, nhất là trong cái bối cảnh là quốc tế đi, thì là bây giờ là ông Trump đã tái đắc cử tổng thống Hoa Kỳ như thế đấy, thì cái vấn đề của nó là cần ban lãnh đạo của Đảng Nhà nước Việt Nam đấy thì cần phải ưu tiên cái gì trong bối cảnh mới đó đấy, để đem lại cái lợi ích tốt nhất cho cái quốc gia và dân tộc của mình, cũng như là cái hợp tác của Mỹ Việt, Việt Mỹ nó được tốt nhất. Và cũng xin mở ngoặc là gần đây thì như quý vị biết là cũng đã có một cái bản kiến nghị gọi là kiến nghị khẩn cấp về cải cách thể chế đấy, thì là được một nhóm các cái tổ chức chính trị xã hội dân sự độc lập đấy, và rất nhiều những cái gọi là nhân sĩ trí thức khác nữa, thì có gửi tới các ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo rồi thì của Chính phủ, rồi Chủ tịch nước, vân vân đấy, và đề nghị là có cái cải cách về cái thể chế, vân vân. Thì không biết là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ thì thế nào ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ trước, vì sau đó thì hình như là ông có nói chúng tôi là ông có việc phải đi. Vâng.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Thì có hai vấn đề thứ nhất là vấn đề kinh tế. Đấy, thì Việt Nam hiện nay là xuất siêu sang Hoa Kỳ, và cái vấn đề kinh tế là một cái vấn đề mà ông Donald Trump thường có cái xu hướng là ông rất là nhấn mạnh, cho nên cái chuyện Việt Nam phải có những cái sự bù đắp nào đó đối với sự xuất siêu kinh tế đối với Hoa Kỳ. Một cái sự bù đắp mà Việt Nam có thể làm hợp đồng với những cái công ty Hoa Kỳ về những cái dự án hạ tầng lớn là một, hoặc là có thể là mua vũ khí Hoa Kỳ, hoặc là có thể là mua thêm những cái hàng hóa từ Hoa Kỳ, đặc biệt là chẳng hạn dầu hay là khí đốt chẳng hạn. Đó là những cái điều mà Việt Nam cần phải làm, cần phải mua thêm từ Mỹ để mà giúp cái chuyện cân bằng ngân sách trong việc mậu dịch thương mại giữa hai nước, là Việt Nam cần phải làm đầu tiên. Cái chuyện thứ hai nữa là Việt Nam đang đứng ở một cái thời điểm mà cái sự cạnh tranh giữa hai thế lực, một thế lực là dân chủ gồm Mỹ và phương Tây, và một thế lực là độc tài giữa các nước là Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên, nó trở thành một cái trục. Là dù muốn dù không, chúng ta phải nhìn nhận là cái sự chống đối với hai trục đó nó đã hiện ra một cách rõ rệt. Và hiện nay thì cái trục mà Nga, Trung Quốc họ đang suy yếu, là Nga là đã kinh tế đang khủng hoảng, bị cô lập hoàn toàn trên thế giới, và cho dù cái cuộc chiến với Ukraine nó sẽ kết thúc ra sao thì cuối cùng là Nga nó sẽ không còn ảnh hưởng mấy trên thế giới nữa, bởi vì hiện nay là họ nhất là họ cũng không còn vũ khí để mà họ xuất siêu, để họ bán sang các nước khác, mà các nước khác buộc phải tìm kiếm cái vũ khí khác để mua. Và khi mà Nga không còn là trở thành một cái nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới nữa, thì lúc đó là ảnh hưởng chính trị của Nga sẽ giảm xuống. Cái chuyện thứ hai đó là Trung Quốc hiện nay cũng đang đối diện một cái cuộc khủng hoảng, và cái chuyện này là dân số già nua Trung Quốc nó dẫn đến là Trung Quốc sẽ bước vào cái kỷ nguyên khủng hoảng giống như Nhật cách nay 20 năm. Là cái chuyện, cho nên cái chuyện mà Trung Quốc trở thành một siêu cường đó là một cái điều là khó, rất là khó trong trong thời điểm hiện nay. Cho nên cái chuyện mà Việt Nam trong một thời gian dài chọn chính sách đu dây giữa hai bên Trung Quốc và là Mỹ và phương Tây, thì cái kết quả hiện nay là cái cán cân về lực lượng nó đã bắt đầu nó nghiêng về phía Mỹ và phương Tây rồi. Đấy, Việt Nam chắc chắn là họ là những nhà lãnh đạo Việt Nam là những người thực dụng, chắc chắn là họ nhìn thấy được rằng là nghiêng về phía Mỹ và phương Tây nó sẽ có lợi hơn cho cái sự thịnh vượng chung của dân tộc và cho cái sự gọi là tồn vong của Đảng Cộng sản. Cho nên cái chuyện mà các nhà lãnh đạo Việt Nam buộc phải cải cách để mà hướng về dân chủ là cái điều cần phải làm và nên làm, bởi vì nó không chỉ là lợi ích cho dân tộc mà nó lợi ích cho chính Đảng Cộng sản nữa. Cho nên cái chuyện cải cách nó phải đi đôi với lại cái hiến pháp, nó phải đi đôi với dân chủ, phải mở rộng cái tiếng nói của người dân, nó phải giảm bớt sự bắt bớ và nó phải đi theo những cái chuẩn mực chung của thế giới, đó là tôn trọng cái quyền con người, mà trong đó có cái quyền là quyền bầu cử, quyền ứng cử với quyền tự do ngôn luận. Cái việc Việt Nam nó họ phải làm cái điều đó, đó là những cái điều mà họ đã ký kết trong những cái công ước về nhân quyền Liên Quốc và họ buộc phải tôn trọng. Nên nhớ một điều là ông Donald Trump là một cái người là không phải là một cái người là ngồi ngồi chung chiến tuyến với những người độc tài như là nhiều báo chí đã đưa, mà ông là một cái người gọi là thực sự là căm ghét cái độc tài. Những cái lời mà ông đã chỉ trích một cách thẳng thắn sau cái chết của ông Fidel Castro, hay thậm chí là ông đã cho lực lượng của mình là bắt giữ người thân của tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, là những cái bằng chứng rõ rệt nhất là cái chuyện là ông không có dung chứa những cái gọi là những cái nhà độc tài. Cho nên là cái chuyện mà Việt Nam mà muốn mà có mối quan hệ tốt với Mỹ và đặc biệt là với ông Donald Trump, thì chính những cái nhà lãnh đạo Việt Nam phải để ý tới những chuyện đó, phải cải cách nhiều hơn, phải là hòa mình vào cái dòng văn minh của thế giới.
Vâng, không biết là nhà báo Nguyễn Đình Hà thì nghĩ sao, ông có bình luận hay là bổ sung gì không?
Dạ vâng, em xin phép là được nhường giáo sư Trần Đức Cảnh phát biểu trước, xong rồi em sẽ nói lại, để có thể là cái phần của em nói sẽ dài hơn một chút ạ.
Vâng, thế xin mời tiến sĩ Nguyễn Đức Cảnh.
Vâng, thì cái vấn đề mà cái sách lược của Trump so với Biden về cái tính toàn cầu, về cái tiếp cận các cái vấn đề của hai cuộc chiến tranh, nó cũng có khác. Về thương mại mậu dịch của các nước, đặc biệt các nước lớn cũng có khác. Khu vực Đông Nam Á, Á Châu thì như tôi nói là một cái khu vực cũng khá là năng động, ít nhất trong vòng 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm tới. Mình phải nói rằng Việt Nam mình cũng có cái may mắn là mình đang ở trong cái khu vực mà đang phát triển. Đấy thì trở lại các cái vấn đề Việt Nam thì mình nằm trong một cái bối cảnh đó, thì bây giờ là vấn đề cái chiến lược Việt Nam thì trước mắt là phải làm việc với lại cái chính quyền Trump mới. Tôi nghĩ trong đó đó thì ông Trump thì cái cá tính thì ai mình cũng biết rồi, nhưng mà trong cái nội các đó, thì tôi nghĩ cũng sẽ có một số người, mặc dù những cái người trước kia thì cũng đã trong cái nội các cũng cũng đã chỉ trích thế này thế kia kia nọ, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái nội các thì cũng sẽ có một số người nó cũng tương đối là ôn hòa, thì họ muốn là xây dựng một cái quan hệ, thì mình cũng sẽ có cái cách tiếp cận trong cái nội các cũng như là riêng về cái tổng thống Donald Trump. Thì cái phần vấn đề còn lại là vấn đề của mình thôi. Nếu mình phát triển tốt, có cái kế hoạch, có như là tổng bí thư là ông cũng đã đặt cái vấn đề, ông cũng nói tôi tin là đây là một cái giai đoạn mới mà Việt Nam có thể là chuyển mình để mà gọi là hội nhập thế giới, rồi theo một số cái định chế cũng như là mình tự là giải quyết một cái số cái vấn đề nội bộ để mình có khả năng là mình vượt lên, phát triển lên, thì cái đó là không ai giúp mình được cả, cái đó là mình phải phải tự 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 làm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là đang ở trong một cái tôi nghĩ là mình đang ở một cái giai đoạn nó cũng tương đối là cũng cũng có thể là thuận lợi, mặc dù cái nhân vật Donald Trump là một cái nhân vật khó lường, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Hy vọng là Việt Nam cũng sẽ xây dựng cho mình một cái kế hoạch, một cái chiến lược phát triển, giải quyết một số cái vấn đề mà hiện nay như là Tổng Bí thư đã đặt ra. Và như vậy thì tôi nghĩ là mình sẽ có cái hướng tiếp cận và cái hướng đi đó, tôi nghĩ nó cũng là ổn thôi.
Vâng, thưa ông, xin hỏi thêm ông Trần Đức Cảnh nữa, là bây giờ nhiều biết là trước đây bạn ấy tiến sĩ Nguyễn Vũ có nhắc tới ông Abe Shinzo của Nhật Bản, ngay khi mà Tổng thống Donald Trump còn chưa như thế, tức là đắc cử, ông đã có những động thái rất là gọi là proactive, tích cực. Rồi sau đó khi mà ông Donald Trump lên thì phía ông lãnh đạo đấy, đại diện cho Nhật Bản, cũng rất là tích cực để tiếp cận, để không chỉ tìm hiểu mà tiếp cận rồi làm thế nào để có lợi nhất cho Nhật Bản. Thế nhưng trong trường hợp đấy của Việt Nam thì hiện nay theo ông là cái ưu tiên cần phải làm gì ngay lập tức vào cái thời điểm này, và tức là không chờ mà phải làm luôn
mà. Tôi không biết ông Abe nhiều, nhưng mà tôi thấy là cũng quan sát cái hành động của ông trong cái thời gian, cái nhiệm kỳ của ông. Ông là cái con người nó rất là đặc biệt đấy. Tôi thấy là ở Á Châu thì cũng có mấy cái con người như vậy. Trước ông là ông có Lý Quang Diệu v.v. Thì chúng tôi thì cũng chưa dám đồn đoán hay là tiên đoán là ai ở Việt Nam là sẽ có những cái cách làm như vậy, cái cách tiếp cận như vậy, hay là cái cách chủ động như vậy. Thì riêng về cá nhân thì tôi thấy là cũng chưa có. Hy vọng rằng ở Việt Nam thì mình biết rồi, nó phần lớn là cái mang tính tập thể. Thì nếu mà tập thể đồng thuận đó thì tôi nghĩ rằng mình có cái hướng tiếp cận, cái hướng đi tốt thôi.
Vâng, xin chào, chúng tôi xin mời tiến sĩ, xin mời nhà báo Nguyễn Đình Hà. Vâng.
Dạ vâng ạ. Lúc nãy anh Nguyễn Đình Vũ anh có nói về đến bộ tứ quát, tức là cái bộ tứ kim cương Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Thì thực ra là thì ở đấy có một cái khái niệm rộng hơn, đấy là khái niệm Indo-Pacific. Khái niệm Indo-Pacific cũng đúng là cũng từ thời ông Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đưa ra từ năm 2007 rồi. Và cái người, và trong cái dịp mà ông Donald Trump ông sang Việt Nam dự thượng đỉnh APEC năm 2017 thì ông Donald Trump đã nhắc lại cái khái niệm đó. Và ông ấy hồi sinh cái khái niệm đó. Nhưng khi đó thì mới chỉ là liên quan đến cái vấn đề ông ấy phát biểu như thế dựa trên cái không gian về địa chính trị thôi. Và nó lúc đấy chưa hình thành đến các trụ cột. Thứ nhất là trụ cột về an ninh, thứ hai là trụ cột về kinh tế. Và thứ ba là các cái hợp tác khác nữa. Thì lúc đấy chưa có cái trụ cột nào cả. Thế sau đấy mới dần dà thì đến thời ông Biden đưa ra cái EPF là một cái trụ cột kinh tế trong cái bộ tứ quát, trong cái khu vực kinh tế Indo-Pacific. Và đến nay nếu mà cái trụ cột kinh tế mà không còn thì các cái trụ cột về an ninh nhiều khi nó cũng hơi bị yếu, bởi vì tức là cái không gian của Indo-Pacific nó sẽ bị yếu, nó lung lay, nó thiếu như là cái nhà thiếu cột vậy. Và cái vấn đề về an ninh thì an ninh ở đây thì là cho đến thời ông Biden thì là các cái vấn đề an ninh là mang tính đa phương hơn và giữa sự làm việc giữa nhiều đồng minh với nhau để đảm bảo vấn đề an ninh. Thì đến nay ông Trump thì theo cái hướng tiếp cận song phương thì cũng sẽ khó để mà đạt được cái trụ cột an ninh trong cái không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bởi vì như ta đã biết là trong cái giai đoạn ông Biden làm tổng thống ấy, thì có cái AUKUS, và ông ấy tăng cường các cái đối tác về an ninh quốc phòng với Nhật, với Hàn, với Đài Loan, Philippines và các quốc gia Đông Nam Á, trong đấy có cả Việt Nam, trong vấn đề an ninh hàng hải. Thì ông Trump sẽ làm gì để tiếp tục cái trụ cột về an ninh quốc phòng như thế, hay là tiếp tục cái chính sách song phương của mình? Nếu mà song phương thì sẽ khó để tạo thành cái sự liên kết làm việc một cách tập thể ở trong cái khu vực có nhiều biến động như thế này, đặc biệt là có sự cạnh tranh địa chiến lược với cả Trung Quốc nữa. Liên quan đến Việt Nam thì trong cái thời gian làm báo từ năm 2017-2018 thì em cũng có cái bài viết liên quan, là em có nói rằng là Việt Nam là điểm giao thoa chiến lược của hai đại chiến lược. Thứ nhất là cái chiến lược One Belt One Road, tức là vạch ra con đường của Trung Quốc. Và cái thứ hai nữa là cái chiến lược về bộ tứ kim cương Indo-Pacific của các nước phương Tây. và đặc biệt là Hoa Kỳ, Nhật, Ấn, Úc đấy, thì là Việt Nam là nằm ở cái giao điểm cạnh tranh địa chiến lược. Việt Nam vừa bị lôi kéo ở bên này và vừa bị lôi kéo bởi bên kia, thì cái vị thế của Việt Nam tạo cho Việt Nam những cái thuận lợi và có những cái bất lợi. Thuận lợi là ở chỗ là ai cũng ve vãn ông, ai cũng đưa ra cho ông những cái mối lợi. Nhưng cái bất lợi là ông nghe bên này thì ông sẽ bị bên kia giở trò gì đấy. Đấy. Nhưng mà đặc biệt là nếu ở cái vị thế của Việt Nam ấy, thì là khi mà Việt Nam mà ngả theo phương Tây thì trực diện nhất là Trung Quốc. Trung Quốc sẽ có những cái hành động đối với Việt Nam. Thứ nhất là về mặt ngoại thương. Cái thứ hai là đối xử với ngư dân ở trên biển. Và cái thứ ba nữa là có những cái ngầm nào đó mà mình không biết được giữa hai đảng, hai nhà nước. Do vậy, để mà Việt Nam thực sự trong cái giai đoạn hiện nay để mà thứ nhất là để thích ứng với một chính quyền Donald Trump 2.0. Cái thứ hai là với những cái tình thế của cái môi trường quốc tế cạnh tranh địa chiến lược bây giờ thì Việt Nam phải tự lực tự cường. Và bước đầu tiên là như anh Phương có nói và mọi người có nói, và như ông Tổng Bí thư Tô Lâm ông có nói là tìm cái điểm nghẽn về thể chế và cần phải cải cách thể chế. Nhưng mà cái cụ thể là cải cách thể chế là cải cách cái gì thì chưa ai nói cụ thể là cải cách cái gì. Và em xin làm rõ hơn là cái cải cách thể chế ở đây, đầu tiên, thứ nhất thế là cái tôn trọng nhân quyền, tôn trọng sự đa nguyên, tôn trọng quan điểm khác, lắng nghe và đối thoại với những cái người có ý kiến quan điểm khác với mình, để từ đó xây dựng ra những cái chính sách lắng nghe, chính sách phản biện và lắng nghe cả sự phản biện với các chính sách của nhà nước, để từ đấy xây dựng ra những cái chính sách phù hợp, hợp lý hơn, đa chiều hơn và thực sự là đáp ứng được quyền lợi của mọi người dân ở Việt Nam. Cái đến thứ hai nữa là cải cách về thủ tục hành chính. Cái cải cách thủ tục hành chính để thứ nhất là để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thứ hai là để thu hút đầu tư nước ngoài, làm cho nền kinh tế Việt Nam tốt lên, có tính cạnh tranh tốt hơn. Và cái thứ ba nữa là cải cách tư pháp, như lúc đấy em có nói đến vấn đề cải cách tư pháp, là cái cải cách tư pháp là một cái rất quan trọng. Thứ nhất để nó góp phần là bảo vệ hiến pháp, bảo vệ hiến pháp, bảo vệ quyền con người. Và thứ hai là nó tạo ra sự công bằng ở trong đất nước. Và thứ ba nữa là nó tạo nền móng cho một sự phát triển bền vững lâu dài. Bởi vì nhiều khi có nhiều ý kiến trái chiều, người ta phản biện rằng là nếu mà dân chủ thì sẽ gây ra nhiễu loạn, sẽ thế nọ, sẽ thế kia. Nếu mà cho phép biểu tình, cho phép tự do ngôn luận thái quá thì sẽ thế nọ, sẽ thế kia, sẽ làm loạn. Thì lúc đấy sẽ dùng chính pháp luật và hệ thống pháp luật mạnh, hệ thống pháp luật có sức nặng và có cái cơ chế vận dụng tốt để mà khắc chế những cái gọi là những cái loạn đó. Bởi vì mọi thứ đều diễn ra trong phong khuôn khổ pháp luật, một cái pháp luật chuẩn mực thì sẽ không bao giờ có những cái loạn như người ta nói. Đấy. Nói chung là về cái ý kiến của em về Việt Nam và để mà đối sách với cái chính quyền Trump 2.0 là như thế. Còn nếu mà nói về cái biện pháp để mà tức thời, để mà giống như anh Phương có hỏi giáo sư Trần Đức Cảnh ấy, thì nói thật là cũng không thể nào biết trước được sẽ là như thế nào ạ. Vâng, em xin hẹn.
Vâng, không biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ hay là tiến sĩ Trần Đức Cảnh có muốn có cái bình luận gì thêm hay không trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ? Dạ. Ông Vũ muốn nói gì không ạ? Ông
Cảnh. Thì tôi nói như tôi quay lại cái vấn đề cái bầu cử ở Mỹ đó. Thế thì có thể là đồng ý hay không đồng ý, thì thực sự ra một cái cuộc vận động tranh cử đó thì có lẽ là suốt cái 40 mấy năm mà tôi tham gia vào cái chính trị, cái dòng chính của Mỹ đó, thì đây là một cái lần tranh cử vô cùng là kịch liệt. Thì trước đó thì cái thời 2016 thì mình cũng có phần Hillary Clinton nhưng mà cũng chưa thấy gì. Qua Biden thì chỉ sau khi mà cái kết quả bầu cử thì nó có cái kịch tính. Thì lần đầu tiên là đây là một cái lần tranh cử mà tôi phải nói là vô cùng là lâu sầu. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì dĩ nhiên là cũng phải chấp nhận thắng thua. Thì cái người mà thắng đó là ứng cử viên bây giờ là tổng thống đắc cử Donald Trump. Thế thì một cái sự phân hóa, một cái sự chia rẽ trong cái lòng nước Mỹ nó vô cùng lớn giữa hai cái đảng, không phải đảng không nhưng mà cánh này cánh kia, và ngay cả trong cánh Cộng Hòa thì họ cũng bị phân hóa. Đó thì hy vọng là trong vòng 4 năm tới thì trong cái tình hình ở nước Mỹ là hy vọng là ông Donald Trump thì cũng là cái nhân vật mà đã gây rất là nhiều cái ảnh hưởng, cái tác động, cũng nhiều các cái vấn đề ở trong cái nước Mỹ. Nhưng mà tôi cũng rất là mong là những cái vấn đề mà sắp tới là nhận cái trách nhiệm của tổng thống rồi đưa cái nước Mỹ thì nó ổn định hơn và nó xây dựng hơn. Bản thân nước Mỹ thì cũng còn rất nhiều cái vấn đề mà cần phải xử lý, đặc biệt là cái tính phân hóa, cái sự phân hóa trong cái đất bản thân đất nước Mỹ. Nhưng mà khi mà đã là dân chủ rồi, dù có gì đi nữa đó, dù thắng một phiếu thì cũng là thắng. Thì cái người mà thắng đó, nếu mà họ không có làm những chuyện quá đáng đó, thì cái người mà cái cánh mà thua đó, thì phải phục tùng. Thì đa số là thì thiểu số là phải phục tùng đa số, thì cái đó là đã hiến định trong cái hiến pháp của nước Mỹ, và cái tinh thần, những cái giá trị nước Mỹ là cái đó là tôi cho là lớn nhất, chứ không phải là vật chất, không phải cái đất nước, nước Mỹ là tài nguyên rồi tất cả vân vân. Đó là cái hiến pháp Mỹ. Nếu không có cái hiến pháp Mỹ cho tới ngày nay thì cái nước Mỹ nó chắc chắn là không có giống như ngày nay và không được như ngày nay đâu. Thì từ những cái đó thì làm cái gì thì cũng phải là cấu trúc, nó phải đi từ cái thượng tầng, và sau có cái sự đồng thuận lớn của cả một cái dân tộc, rồi từ đó đó thì mình mới phát triển lên được. Chứ cứ lẩn quẩn trong cái vòng là cứ bao nhiêu thứ, là cứ chuyện lớn chuyện nhỏ là nó cứ lộn xộn, nó cứ lẩn quẩn thì không giải quyết được vấn đề lớn. Trước tiên là phải nghĩ tới cái chuyện là một cái nền là pháp định. Tôi dùng cái từ Việt thì nó không có chuẩn lắm. Nói chung là thay vì là pháp lệnh đó, thì là nó là một cái thì tiếng Việt là gì, thì
tôn trọng pháp quyền,
tôn trọng pháp quyền, đúng, xin cảm ơn. Đó thì mình xây dựng một cái nhà nước pháp quyền, nó có bắt đầu thì có thể nó gọi là cũng chậm rồi, nhưng mà tuy nhiên mình bắt đầu xây dựng từ đó, mình xây dựng một cái đất nước mà nó có trật tự, nó có một cái nhà nước pháp quyền, mọi thứ là nó coi như là pháp định, thì nó sẽ bắt đầu là một cái khởi điểm, nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong tương lai. Tôi hy vọng rằng Việt Nam thì có cái nhìn như vậy, nhưng mà hiện nay thì tôi thấy rằng có những cái dấu hiệu thì khá là tích cực, thì tôi cũng tương đối là lạc quan về cái hướng sắp tới của Việt Nam, nhưng mà nó nhanh bao giờ nó cũng tốt hơn là nó chậm. Cảm ơn.
Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ, chúng tôi thấy ông vừa giơ tay.
Một cái câu mà tôi muốn nói đó là chúng ta hy vọng rằng là khi mà quan sát người Mỹ được quyền cầm cái lá phiếu của mình bầu ra tổng thống, thì chúng ta cũng hy vọng rằng người Việt Nam trong một cái tương lai rất là gần cũng được quyền cầm cái lá phiếu của mình rồi bầu ra những người lãnh đạo cho chính mình. Bởi vì trong 100 triệu dân thì chắc chắn là có vô số nhân tài, có vô số những người xứng đáng để mà dẫn dắt quốc gia đi tới một cái thịnh vượng mới, đi tới một cái nền, một cái vị trí mới cho Việt Nam. Như mà những nhà lãnh đạo hay nói là xứng đáng trên cái bản đồ Nam Châu, thì Việt Nam phải có một cái vị trí đó. Nhưng mà để lên được thì phải có những nhà lãnh đạo được người dân bầu, có thể là người của đảng Cộng sản hoặc là người bên ngoài đảng Cộng sản hay là một cái người của đảng khác, nhưng mà đó phải là người dân bầu để mới có thể chọn ra một người lãnh đạo giỏi và có khả năng.
Và chúng tôi xin chia sẻ thêm một cái ý kiến riêng ở đây, nói rằng là hoan nghênh và hoan hô cái chiến thắng của Tổng thống Donald Trump và mong đợi và hy vọng rằng toàn bộ nước Mỹ sẽ đoàn kết để giúp cho Tổng thống Donald Trump lần này sẽ làm nước Mỹ mạnh lên trở lại. Và ở trong nước thì là nước Mỹ sẽ giải quyết được những vấn đề mà cái nhiệm kỳ trước thì ông đã dở dang chưa thể làm được, bởi vì dân chủ đã lấy cái ghế của ông, và bây giờ ông đã trở lại thì ông sẽ làm được những cái việc đó như là ông đã hứa. Và đặc biệt là về phần đối ngoại thì ý kiến riêng này cũng nói là rất là mong là ông sẽ có thể là giúp giải quyết những vấn đề về chiến tranh thế giới ở trên thế giới, những điểm nóng ở trên thế giới. Với ý kiến này nói thêm rằng là ở đây là giải quyết được cho được cái bài toán ở cái cuộc chiến tranh, cuộc xung đột ở Ukraine với Nga và ở Trung Đông giữa Israel với Hamas và Hezbollah, cũng như các điểm nắng khác. Và đặc biệt là mong đợi ông để giúp đỡ hỗ trợ cho Việt Nam để mà đối phó trước với Trung Quốc đấy ở trên Biển Đông cũng như là Ấn Thái Dương ở khu vực, và nhất là giúp cho Việt Nam được mạnh mẽ lên. Có một ý kiến riêng nữa nói rằng là rất mong Tổng thống Donald Trump, lần trước thì ông cũng đã tiếp một số các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, có những người đã ra tù đấy thì đã sang bên đó và đã được ông tiếp. Ý kiến này nói rằng là đây là tiếp bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là bốc mẹ nấm đấy, thì ông cũng sẽ ngoài chuyện là hợp tác, hỗ trợ hợp tác kinh tế, an ninh, quốc phòng vân vân với Việt Nam đấy, thì cũng giúp đỡ cho Việt Nam, quan tâm Việt Nam về vấn đề là cái nhân quyền và có dân chủ hóa tốt hơn. Thì đây là một vài ý kiến riêng mà chúng tôi tham khảo và nhận được ở đây và chia sẻ với quý vị. Thế và cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Duy Vũ đấy thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ năm bình điểm tin tức vấn đề sự kiện nổi bật đáng chú ý và quan tâm trong tuần. Mà tuần này thì như quý vị biết, sự kiện lớn nhất mà có thể là nói là toàn thế giới đều quan tâm đó là sự kiện bầu cử Mỹ với Tổng thống Donald Trump đã trở thành Tổng thống đắc cử thứ 47 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tới đây thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời, ông giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cảnh, ông là ủng hộ viên của Đảng Dân Chủ từ Sài Gòn, ông là người Mỹ gốc Việt và là chuyên gia giáo dục và có nhiều năm sinh hoạt trong Đảng Dân Chủ ở bang Massachusetts, Mỹ, và từng là thành viên trong ban vận động tranh cử Tổng thống Mỹ từ những năm của thập niên 1980 đến 2000. Và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ là nhà quan sát bình luận độc lập mà sống ở Oslo, Na Uy. Và ông là một học giả, ông là một nhà nghiên cứu kinh tế và chính trị độc lập, một doanh nhân và người vận động cho phong trào dân chủ hóa của Việt Nam và là chủ tịch của phong trào Duy Tân, từng làm việc tại Deutsche Bundesbank ở Cộng hòa Liên bang Đức và là cựu nghiên cứu viên khách mời của Đại học Minnesota của Minneapolis, Hoa Kỳ. Và cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Đình Hà là nhà báo tự do, doanh nhân độc lập từ Hà Nội, là nhà bình luận chính trị. Và trong kỳ bầu cử Quốc hội tại Việt Nam khóa 14 năm 2016 thì ông từng là ứng cử viên độc lập ở vòng ngoài. Và chúng tôi cũng xin trân trọng và chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.